Hôm nay chúng ta sang phần 4 là giải thích đề mục kinh. Giải thích đề mục của kinh, tức là cái nhan đề đó, cái nhan đề tức là tên của kinh đó, tên của kinh này. Theo tên của kinh này thì chúng ta thấy là gì? Là đề là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Kinh này có mấy tên? Thứ nhất là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Trong văn kinh chính thì Đức Phật còn nói là kinh bản hạnh. Của Bồ Tát Địa Tạng. Và kinh gì? Kinh bản gì? Bản thệ lực. Của Bồ Tát Địa Tạng. Kinh này ở trong kinh chúng ta thấy là Đức Phật dạy là kinh này có ba tên gọi. Thứ nhất là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Thứ hai gọi là kinh bản hạnh của Bồ Tát Địa Tạng. Và thứ ba là kinh bản thệ lực của Bồ Tát Địa Tạng. Đó. Nhưng mà phổ thông, từ phổ thông thì chúng ta thấy phổ thông nhất thì thường lấy cái này. Có ba tên gọi nhưng mà tên gọi phổ thông nhất là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Thì bây giờ chúng ta giải thích chữ kinh. Thế nào là chữ kinh? Chữ kinh. Chữ kinh trong chữ Hán là chữ kinh. Chữ kinh ấy, nguyên nghĩa của nó là sợi chỉ. Là sợi chỉ. Sợi chỉ này nó có gì? Nó có cái đường thẳng rất là dài. Nó dài như thế này. Dài dùng để làm gì? Sợi chỉ, chúng ta thấy sợi chỉ thường thường dùng để làm gì nhỉ? Để cái áo của chúng ta tự nhiên mà có cái mảnh vải tự nhiên nó thành cái áo này không? Nó phải có cái gì? Phải nhờ những sợi chỉ. Đầu tiên là có vải này. Giờ chúng ta cắt thành hình cái áo vừa vặn với chúng ta này. Và như vậy chúng ta có đem keo đem ấy để dán vào để bạc được không? Không, phải dùng sợi chỉ để may ráp các miếng lại với nhau. Thì nó sẽ thành gì ạ? Thành cái áo, thành cái quần và chúng ta dùng mặc vừa vặn, xinh xắn ở trên người của chúng ta. Đó. Đây là xét được cái áo. Còn chúng ta trong kinh của Phật á, vì sao gọi là kinh? Vì kinh á, nó được nghĩa là cái sợi chỉ, là cái sợi dây rất là mềm mại nhưng mà lại rất là dai. Đó. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, ngài thuyết kinh thì không có ghi chép, mà ngài toàn là thuyết gì các đệ tử của ngài là nghe xong và nhớ và thuộc lòng thôi. Ngày xưa đâu có giấy bút như bây giờ. Hơn 2500 năm trước bên Ấn Độ chưa có giấy bút, mà tất cả văn tự của Ấn Độ là truyền tải bằng gì? Bằng học thuộc lòng với nhau hết. Người trước truyền cho người sau thuộc lòng. Đó. Và sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, là khoảng độ tầm hơn 100 năm sau. Có sách thì nói là khoảng 300 năm sau thì khi đó mới được ghi chép lại. Còn lần kết tập đầu tiên sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 7 ngày sau thì tôn giả Đại Ma Ca Diếp là cho nhóm họp là 499 vị đệ tử A-la-hán, duy nhất là có gì, có ngài A-nan. A-nan, A-nan là thị giả của Đức Phật. Vì là mải thị giả của Đức Phật cho nên không có thời gian công phu thiền định. Vì không có thời gian công phu thiền định cho nên gì, duy nhất cái ông này mới chứng được quả gì ạ? Quả Tu Đà Hoàn, tức là được sơ quả Tu Đà Hoàn. Sơ quả Tu Đà Hoàn. Mà sơ quả Tu Đà Hoàn thì chưa có thần thông. Các thần lực, thần thông như các vị đại la hán chưa có. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn được 7 ngày thì lần kết tập kinh điển đầu tiên được tôn giả Ma Ca Diếp khởi xướng và cho kết tập lại lời dạy của Đức Phật chuẩn mực. Vì sao mà phải kết tập lại? Vì chúng ta biết là khi mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn tại Kauthinela, tức là tại vườn, tại rừng Sa La Song Thọ, thì khi bấy giờ có một nhóm tỷ khiêu thuộc nhóm tỷ lục quần tỷ khiêu trẻ ngày xưa là không đi đến nơi mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, tức là ông ở trụ xứ của các ông, ở trụ xứ của ông ấy cách đó không bao xa, nhưng mà các ông không đến. Tôn giả Ma Ca Diếp bấy giờ đang đi du hóa ở cái đất nước cách nơi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn là đúng 7 ngày đi đường. Tại sao mà Tôn giả Ca Diếp không dùng thần thông để đi đến, mà ngài dùng bằng gì? Dùng bằng chính sức mình để đi đến. Vì là cung kính sư phụ mình vậy, tôn trọng thầy mình vậy, cho nên là nhất quyết không dùng thần thông, mà dùng gì? Dùng cái sức của mình để đi bộ. Các vị xem ngài Hư Vân Hòa Thượng chưa? Bộ phim về ngài Hư Vân Vân Hòa Thượng và câu chuyện kể về ngài chứ, muốn báo hiếu cho mẹ. Cho nên ngài là 3-4 năm trời là hành nhất bộ nhất bái để cầu Phật gia hộ để siêu độ cho ấy. Rồi ngài Hư Vân, ngài Hám Sơn Đức Thanh cũng vậy. Đã, cách tu của các ngài như thế. Thế cho nên ở đây là thể hiện cái tấm lòng thành kính, cho nên tôn giả Đại Ma Ca Diếp dùng bằng chính đôi chân của mình đi mất đúng 1 tuần thì mới đến được nơi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Trên đường về gần tới nơi, ngài đi qua một cái tu viện, tới một cái tinh xá đó. Thế tối rồi ngài vào đó để nghỉ ngơi qua đêm, hôm sau đi tiếp. Thì đến tối lại ngài nghe thấy một nhóm tỷ kheo trẻ nói chuyện với nhau, bảo là từ nay trở đi Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, chúng ta sẽ thoải mái mà gì, mà ăn uống, sẽ thoải mái mà ngủ nghỉ, sẽ thoải mái mà đi chơi. Từ nay trở đi không còn ai để la mắng, không còn ai la mắng chúng ta nữa. Và chúng ta thoải mái đi khất thực, thoải mái xin ăn bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Thậm chí là chúng ta có thể cất giữ đồ ăn ở trong tinh xá của mình và không cần phải đi đâu nữa, vân vân và vân vân. À, cho nên Đức Ma Ca Diếp nghe cái nhóm tỷ kheo trẻ nói như vậy, ngài thấy là rất là đau xót cho những kẻ xuất gia mà không chịu học hành tu tập kia. Rồi sáng hôm sau ngài đi về sau khi mà làm lễ trà tỳ hỏa thiêu Đức Phật xong, thì ngài thấy rằng giáo pháp của Đức Phật cần phải được kết tập lại, để cho tất cả các đệ tử của Đức Phật phải có sự thống nhất. Sự thống nhất làm sao? Đó là bộ kinh này Đức Phật thuyết như thế thì các đệ tử của Đức Phật đều phải nói như thế, chứ không ai được nói chạch đi là kinh Đức Phật. Ví dụ Đức Phật nói kinh Địa Tạng, nói về cảnh giới, Đức Phật thuyết ở cung trời Đao Lợi, nói về cho ngũ thừa, nhiếp về ngũ thừa Phật giáo, nhân thiên, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát Phật đều có thể hành trì và tu tập được. Nhưng bây giờ chẳng hạn người nào nói là kinh Địa Tạng, Đức Phật chỉ thuyết cho nhân thiên thôi, hàng thanh văn, Bồ Tát và Phật thì tu những bộ kinh khác cao hơn, vân vân, và đem giảm những cái lời nói của ở trong kinh mà Đức Phật nói đi, chỉ nói rằng chỉ có chúng thiên nhân thôi, chứ không có chư Phật, không có chư Bồ Tát tham dự pháp hội đó chẳng hạn, thì đó gọi là gì? Làm giảm đi cái uy tín và cái khả năng bạt độ của kinh Địa Tạng. Cho nên á, Đại Ma Ha Ca Diếp phải thống nhất, nghĩ rằng phải thống nhất tất cả các lời dạy của Đức Phật sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Khi Ngài còn trụ thế á, thì ai mà có vướng mắc gì thì đến đỉnh lễ Đức Thế Tôn hỏi cái là Ngài nói ngay. Nhưng bây giờ Ngài nhập Niết Bàn rồi thì ai là người để chủ trì để nói ra? Vì vậy cho nên là Ngài quyết định kết tập tại hang gì ạ? Hang Bối Diệp. Hang Bối Diệp. Bây giờ kết tập ở tại cái hang Bối Diệp này thì có 500 người. Thì duy nhất có mỗi A Nan là chưa chứng thánh quả. Và tôn giả Ma Ha Ca Diếp vì là muốn gì? Muốn cho sư đệ của mình á, Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, không còn người để thị giả nữa. Vậy thì sư đệ của mình là một cái bậc thông đa văn bậc nhất trong chúng, mà nay chưa chứng thánh quả thì Ngài muốn cho sư đệ của mình chứng thánh quả. Cho nên Ngài dùng phương tiện là sao? Ngài dùng phương tiện và Ngài nhóm họp 500 người ở trong hang Bối Diệp rồi, bắt đầu Ngài kiểm chứng, Ngài bảo rằng ở trong đây tất cả các, xin là các vị trưởng lão là đều là đi ra ngoài. Và bắt đầu Ngài khóa, dùng cái cửa, cái đấy nó có cái cửa sắt, cái dùng có cái cửa rất là lớn, Ngài đóng cái cửa lại, đóng cửa lại. Và Ngài bảo rằng á, thánh điển của Đức Phật không thể do một vị phàm phu mà truyền bá lại được, mà để cho đời sau được. Cho nên á, Ngài bảo là xin mời tất cả các tôn giả đi ra ngoài và đóng cửa lại, và các ngài tìm mọi cách để vào trong cái hang này thì mới được kết tập. Thì chúng ta biết là hang thì hang đá, có một cửa duy nhất thì dùng cửa để đóng lại rồi. Vậy muốn vào được thì phải dùng cái gì? Dùng bằng gì ạ? Dùng bằng thần thông. Đây là lần, chúng ta thấy là lần duy nhất sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, các đại đệ tử khai triển thần thông. Nhưng mà thần thông này không phải để khoe với mọi người rằng tôi chứng được thần thông, tôi có thể bay trên hư không, tôi có thể đi trên mặt nước, tôi có thể chui xuống đất, vân vân. Mà thần thông ở đây là gì? Để sàng lọc các vị gì? Tôn giả ở trong đó phải là cái bậc gì? Bậc chứng được thánh quả mới được vào trong hang này và mới được cùng ngồi vào kết tập. Giống như bây giờ chúng ta thấy các nước ở trên thế giới, ví dụ những người mà làm luật đấy mà. Các vị biết là ai có được soạn luật không? Ai cũng được soạn luật không? Chúng ta có thể góp ý, nhưng chúng ta có được soạn thảo văn bản để đưa ra một cái ban hành một cái luật của quốc gia không? Không. Mà phải do gì ạ? Ở Việt Nam chúng ta là do gì? Do quốc hội đúng không? Chính phủ có được ban hành cái luật, cái bộ luật cho cả nước không? Không. Đảng có làm thay cái đó được không? Không. Các quốc gia ở châu Âu cũng thế, tổng thống có ban được hành được không? Không, mà phải do gì? Do hai viện, đó là Thượng viện và Hạ viện. Theo cái mô hình của họ, Thượng viện, Hạ viện của họ cũng tương đương với quốc hội của chúng ta, và ngược lại quốc hội chúng ta cũng tương đương với Thượng viện, Hạ viện của họ. Đó. Cho nên là cái người ban hành là phải có gì ạ? Có trọng trách. Vậy thì các vị bảo là quốc hội thì do ai bầu lên? Như Việt Nam chúng ta là do gì? Do toàn thể nhân dân bầu, không phải do đảng. Quốc hội không phải do đảng bầu, mà quốc hội là do gì ạ? Do dân bầu. Do dân bầu. Và ở Thượng viện, Hạ viện của các nước ở phương Tây, họ theo bên dân chủ cũng vậy, thì cũng do gì? Do dân bầu. Và những người dân được bầu ra thì mới được soạn ra cái luật của quốc gia. Và tương tự như vậy, tôn giả Ma Ha Ca Diếp, ngài, chúng ta thấy ngài đã làm từ ngày xưa, phải gì? Phải có tín nhiệm thực sự mới được kết tập kinh đạo của Đức Phật. Vì sao? Vì nó lưu truyền được cho hàng bao nhiêu nghìn đời sau. Nếu mà bảo một vị phàm phu tục tử cũng có thể kết tập kinh Phật được thì đời sau họ sẽ không tin. Thì những người Phật tử tại gia, những người chưa chứng thánh quả, họ cũng tự thuyết kinh, họ nói là đây là kinh Đức Phật nói này, họ tự ý nói ra, hoặc họ thêm vào, họ bớt đi chẳng hạn, vân vân. Đó. Cho nên chính vì thế, lần này sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, tôn giả Ma Ca Diếp bắt buộc các đệ tử phải dùng thần thông và khóa cửa lại. Thì trong khi đó thì có 499 người vào được, duy nhất tôn giả A Nan là gì? Không vào được. Vì không có thần thông, chưa chứng thánh quả là án không vào được. Cho nên á, mà không chỉ như thế, Tôn giả Diếp còn dùng phương tiện để quở mắng Tôn giả A Nan, bảo rằng ông á suốt ngày chỉ cậy là mình là được Đức Phật khen ngợi là người đa văn bậc nhất trong chúng, cho nên là không chịu tu hành gì. Do không chịu tu hành gì cho nên bây giờ ông mới bị thảm thương như thế. Các đệ tử khác thì các tôn giả khác, trưởng lão khác đều vào được, tại sao không vào được? Ông luôn luôn được Đức Phật khen ngợi là một bậc đa văn đệ nhất, cho nên ông chìm đắm trong cái sự khen ngợi của Đức Phật. Vì vậy mai, chỉ trong vòng ngày mai nếu ông không vào được đây á, thì loại ông ra khỏi hội kết tập này. Cho nên Tôn giả A Nan lúc đầu là buồn rầu, vì mới chứng sơ quả tu đà hoàn cho nên gì vẫn còn phiền não, còn buồn rầu. Vì vậy mà Tôn giả A Nan đã gì liền đi ra ngoài cửa hang và ngồi trên một cái thất nhỏ bằng lá ở trên cái bờ suối, cái bờ sông ở gần đó. Thế ngài ngồi thiền quán từ buổi chiều cho đến đêm. Đến đêm đến gần sáng một cái thì bắt đầu cái trời bắt đầu mờ mờ sáng vào cái khoảng mà giữa giao thoa giữa ban đêm và ban ngày á. Đó. Thì bắt đầu là ngài thấy gì là ngài nhìn xuống cái dòng nước chảy. Nhìn xuống cái dòng nước chảy ở cái con sông ngay cái trước chỗ mình ngồi thiền bên dưới một chút thôi. Nhìn thấy dòng nước chảy và ngài quán được, hiểu được cái lý vô thường, khổ không vô ngã vân vân đó. Và ngài liền chứng đắc thánh quả A La Hán. Và bắt đầu vào gần tới cái lúc mà chư tăng bắt đầu 499 các vị đại A La Hán chuẩn bị thỉnh kiểng thỉnh chuông bắt đầu để vào kết tập đó, thì Tôn giả A Nan ở ngoài gõ cửa cộc 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 ba cái. Đại ca Diếp hỏi ai đó thì bảo là thưa trưởng lão, con A Nan. Tôn giả Ma Ca Diếp bảo ông có việc gì? Bảo thưa trưởng lão là con là xin được vào để cùng kết tập lại lời dạy của Đức Thế Tôn trong suốt 49 năm qua. Ma Ca Diếp bảo á, trong này không có chỗ để cho hàng phàm phu tục tử, ông muốn vào á thì chui qua cửa mà vào. Nhưng trong khi đó khóa mất ở trong rồi còn đông nữa, khóa Tôn giả Ca Diếp ấy xong một cái là cầm chìa khóa mất rồi, còn ai có thể vào được. Cho nên á, bây giờ Tôn giả A Nan chứng thánh quả là hán rồi, vì vậy mà dùng thần lực là gì đi qua khe cửa vào trong, mọi người mới biết được. Và vậy pháp hội kết tập đầu tiên là 500 đại đệ tử đều chứng thánh quả A La Hán, thanh tịnh viên mãn, không còn khuyết thiếu ai nữa. Đó. Cho nên á, bây giờ vào trong đó thì bắt đầu mới chư tăng mới yết ma, 500 vị đại A La Hán mới bắt đầu tập tăng và yết ma. Yết ma thì phân ra là sao? Phân ra bây giờ có ba tạng, thì tất nhiên là các đại trưởng lão thì chứng minh có ba tạng. Tạng kinh thì tạng luật, tạng kinh các vị biết ai nói không? Ai là người trùng tuyên lại không? Đó chính là Tôn giả A Nan. A Nan đa văn đệ nhất. Đa văn thế nào? Chữ đa. Đa văn. Đó, chữ đa văn, chữ bằng chữ Hán này, đa văn. Chữ đa có nghĩa là nhiều. Chữ văn có nghĩa là nghe. Đa văn có nghĩa là nghe nhiều. Nghe, chúng ta nghe nhiều thì có hiểu được rộng không? Cũng hiểu được rộng, nhưng mà có nhớ được hết không? No. Không nhớ được hết. Còn Tôn giả A Nan á, nghe đến đâu thì nhớ hết đến đó. Cho nên á, các bậc trưởng lão và kể cả Đức Thế Tôn luôn luôn khen Tôn giả A Nan là gì? Trí tuệ của Như Lai giống như nước ở trong một chiếc bình này. Còn sự nghe đa văn và ghi nhận của Tôn giả A Nan giống như chiếc bình này. Tất cả cái nước trí tuệ, tức là lời thuyết pháp của Đức Thế Tôn thuyết ra A Nan nghe được giống như là lấy của nước bình này để rót vào nước bình này mà thôi. Không có mất đi một giọt nào, tức là không có mất đi một lời nào. không mất một lời nào. Chúng ta bây giờ nghe được 50% tôi nói là quý lắm rồi. Tôi ngày xưa đi học nghe giảng, tôi nghe được khoảng 55-60% của thầy giáo giảng. Cho nên đó, tôn giả A Nan, ngài tất cả các kinh điển, mặc dù là Đức tôn giả A Nan là xuất gia sau khi Đức Phật đã đắc đạo mấy năm rồi ngài mới xuất gia. Nhưng mà sau khi ngài xuất gia, Thiện Tinh Tỳ Khiêu là người gì? Cùng với Đề Bà Đạt Đa, Thiện Tinh Tỳ Khiêu làm thị giả Đức Phật hơn 20 năm. Nhưng mà sau này cùng với Đề Bà Đạt Đa là phản lại Đức Phật, tức là cùng kết hợp vua xả thế phản lại Phật để muốn là lên làm cái ngôi lãnh đạo tăng đoàn á. Thì khi đó Đức Phật không có thị giả, thì bây giờ A Nan mới xuất gia được mấy năm, thì bây giờ là mọi người mà bầu thị giả mới bầu rằng là gì, trong chúng bây giờ xét ra thì không có một ai hơn tôn giả A Nan cả. Cái thứ nhất A Nan là gì, là còn trẻ, còn khỏe và rất là sạch sẽ mà rất là tinh tế. Vì ngài là gì, ngài là một vị hoàng tộc, vị thái tử hoàng tộc, là em ruột của Đề Bà Đạt Đa. Chúng ta biết tôn giả A Nan chính là em ruột của Đề Bà Đạt Đa nhé, không phải ai xa lạ đâu. Tức là con ông chú Đức Phật là con ông bác, là còn A Nan và Đề Bà Đạt Đa là con ông chú. Đó. Nhưng mà khác hẳn với anh trai của mình, luôn luôn phản Phật. Nhưng A Nan thì lại đi ngược lại, là luôn luôn trung thành với Đức Phật đến tuyệt đối luôn. Yêu thương, quý kính, tôn trọng Đức Phật, không còn chỗ nào để mà diễn tả hết cái tấm lòng của tôn giả A Nan. Cho nên đại chúng mới họp bầu tôn giả A Nan là thị giả. Thì bây giờ A Nan thị giả cũng có mấy cái kiến nghị, có vài cái kiến nghị. Cái kiến nghị thứ nhất đó, ngài nói là gì, ngài sẵn sàng thị giả Đức Thế Tôn, nhưng với một điều kiện là khi nào á rảnh rỗi xin Đức Thế Tôn thuyết lại tất cả các kinh mà trước đây con chưa được xuất ra cho các đệ tử khác để con được nghe. Chúng ta thấy tôn giả A Nan thấy thế thôi, ngài không một người thường. Nếu mà đọc kinh Pháp Hoa thì chúng ta mới thấy là tôn giả A Nan chính là một vị Bồ Tát tái thế, không phải là một con người bình thường xuất gia tu đạo ở trong, mới xuất gia tu đạo ở trong làm đệ tử Đức Phật Thích Ca đâu. Mà Đức Phật Thích Ca đã khen tôn giả A Nan trong khi chuẩn bị nhập Niết Bàn, ngày thuyết kinh Pháp Hoa, ngài mới nói là gì, này chư Tỳ Khiêu và chư vị Bồ Tát, bởi vì khi Đức Phật trong kinh Pháp Hoa thọ ký cho tôn giả A Nan, các vị Bồ Tát ghen. Nói nôm na là các vị Bồ Tát ghen đấy, cho chúng ta dễ hiểu. Các vị Bồ Tát bạch với Đức Phật, là bạch Đức Thế Tôn, tại sao là con lại thấy là gì, Đức Thế Tôn là thọ ký cho cả những bậc phàm phu mới chứng sơ quả tu đà hoàn như thế. Thế bây giờ Đức Thế Tôn mới bảo rằng, này các vị đại Bồ Tát, các ông ấy chỉ thấy là tôn giả A Nan thì hiện cái tấm thân chứng sơ quả tu đà hoàn đời này thôi, còn thực ra tôn giả A Nan đã gì, đã từng làm thị giả của hằng hà sa số các Đức Phật về trước rồi. Nhưng trong tất cả các vị thị giả của Đức Phật, hằng hà sa số các Đức Phật về trước, không có một vị thị giả nào tốt hơn tôn giả A Nan nữa cả. Và vì là tôn giả A Nan đã từng theo hằng hà sa số các Đức Phật làm thị giả như thế rồi, cho nên á, trí tuệ và sự đa văn quảng bác của tôn giả A Nan, không có một vị thị giả của Đức Phật nào hơn tôn giả A Nan cả. Và Đức Phật nói là gì, kể cả sau này tôn giả A Nan còn thị giả hằng hà sa số các vị Phật trong đời, vị hiện tại và tương lai nữa, nhưng mà không có một tôn giả nào, một vị thị giả nào tốt hơn tôn giả A Nan, và có đa văn bác lãm hơn tôn giả A Nan. Đó. Vì như thế cho nên gì, Như Lai thọ ký cho tôn giả A Nan là một vị phàm phu tăng mới chứng được sơ quả tu đà hoàn, được thành Phật trong kinh Pháp Hoa. Đó, chúng ta thấy không? Cho nên ở đây, vì là khi mà tôn giả A Nan làm thị giả, trước khi làm thị giả ngài có yêu cầu Đức Phật và bạch với Đức Phật và yêu cầu là chư tăng chúng bầu ngài làm thị giả, ngài nói là khi nào rảnh rỗi xin Đức Thế Tôn là gì, vì con mà thuyết lại tất cả những bài pháp trước đây. Cho nên có rất nhiều những kinh khi Đức Phật nói, từ khi Đức Phật chưa chưa cho Anan xuất gia vì Anan còn bé chưa xuất gia. Chúng ta biết là ngày Đức Phật thành đạo, tôn giả Anan mới sinh ra đời. Cho nên Anan còn có tên là gì? Anan còn có tên nữa là Khánh gì? Khánh Hỷ. Khánh Hỷ tức là gì? Khánh, chúng ta nghe từ quốc khánh nhà mình bao giờ chưa? Nghe chưa? Vì sao gọi là từ quốc khánh? Ý nghĩa của từ quốc khánh là thế nào? Đó là ngày kỷ niệm gì ạ? Ngày kỷ niệm Bác Hồ gì? Đọc gì? Đọc tuyên ngôn độc lập cho đất nước, khai sinh ra nước nước Việt Nam của chúng ta bây giờ, đúng không? Đó, cho nên á, cái ngày đó là cái ngày vui nhất của quốc gia, cho nên mới gọi là ngày gì? Ngày quốc khánh. Và một nước có hai ngày quốc khánh không các quý vị? Không, một nước chỉ có duy nhất một ngày quốc khánh thôi. Một nước mà có hai ngày quốc khánh thì còn gì là cái ngày vui nhất của quốc gia nữa, trọng đại nhất quốc gia nữa, đúng không? Đó, cho nên á, ngày mà ở trong hoàng cung mọi người nghe thấy thông tin là gì? Đức Phật thành đạo ở trong dãy núi Himalaya rồi. Vì cái tin Đức Phật thành đạo nó lan truyền nhanh lắm, thì mọi người biết được cái tin là Đức Phật thành đạo ngày đó, cho nên ngày hôm đó đồng thời là tôn giả Anan cũng chào đời. Vì tôn giả Anan chào đời vào ngày đó, cho nên ngài còn có một được vị hoàng tộc đặt cho một cái tên nữa là Khánh Hỷ, tức là ngày vui mừng trọng đại nhất của hoàng cung. Đó là ngày gì? Đức Thế Tôn thành đạo, và trùng lập với ngày đó là được tôn giả Anan, một vị thái tử nữa ra đời ở trong hoàng tộc, dòng họ là gì? Thích Ca. Đó, cho nên vì đa văn như vậy, khi mà chứng thánh quả rồi vào trong pháp hội đại chúng mới suy cử thì ai cũng đề cử tôn giả Anan cả. Vì đúng như vậy, trong tất cả những bộ kinh của Đức Phật thuyết và nói lại thì duy nhất chỉ có Anan là nhớ hết. Các đại đệ tử khác, người thì nhớ bộ này, người nhớ bộ nọ, người nhớ bộ kia. Nhưng mà tôn giả Anan thì nhớ tất cả 100%, chứ không phải nói 99%. Đó. Đó. Cho nên khi tôn giả Anan nói ra, đã là kinh chưa? Chưa. Tôn giả Anan nói ra là để tí nữa vào lục chủng thành tựu chúng ta mới thấy vì sao lại gọi là kinh Phật. Đó. Thì khi đó tôn giả Anan nói ra phải được gì ạ? Được 499 các vị gì? Đại A-la-hán. Đại A-la-hán ở trong cái pháp hội kết tập đó công nhận là gì? Lời nói của tôn giả Anan đúng với lời nói của Đức Phật trong 49 năm qua. Người thì nghe bản kinh này, người nghe bản kinh kia, người nghe bản kinh kia, không thiếu một lời và không thừa một chữ. Cho nên đại chúng biểu quyết thông qua bằng cách là gì? Hoan hỷ, im lặng và pháp yết ma. Bảy kinh đó là xong. Và trong lần kết tập đó trải qua gì? Trải qua là mấy năm trời. Chứ không phải các quý vị biết, lần kết tập đó trải qua mấy năm trời, chứ không phải là vài ngày là xong hay một hai tháng là xong đâu. Nhưng rất may là quốc vương của đất nước đó là gì? Cung cấp toàn bộ những thực phẩm, đồ ăn thức uống các thứ cho 500 vị đại A-la-hán ở trong hang Bối Diệp đó, hay còn hang Thất Diệp đó, để kết tập kinh điển lần đầu tiên. Còn Luật Tạng thì chúng ta biết ai là người trì tụng tuyên lại Luật Tạng không? Ai? Ai? Thiền. Đúng rồi, ngài Ubali. Thôi cho một tràng vỗ tay để chúng ta đỡ buồn ngủ nè. Ngài Ubali. Ngài Ubali chúng ta biết là ngài xuất thân từ một cái gia đình, một cái gia đình thuộc là dòng dõi thấp nhất ở trong xã hội, đó là dòng dõi gì ạ? Thủ Đà La. Ở Ấn Độ bây giờ có 4 giai cấp. Thứ nhất là giai cấp Bà La Môn, thứ hai là Sát Đê Lợi, thứ ba là Phệ Xá, và thứ tư là Thủ Đà La. Bà La Môn là chỉ cho những vị tu theo đạo Bà La Môn, họ giữ về cái phần là nghi lễ tâm linh. Họ còn làm phép quán đỉnh cho cả các vua lên ngôi nữa, giống như gì? Giống như đạo Thiên Chúa ở phương Tây ấy. Cái trong cái thời Trung Cổ là nó cái quyền lực còn hơn cả ông vua, nó còn điều khiển cả ông vua. nó có thể đưa vị thái tử này lên lên vua hay là diệt vị thái tử này. Đó. Thiên Chúa cái thời Trung Cổ đó, nó kinh khủng, quyền lực kinh khủng như vậy. Nó giống như ở thành Rome bây giờ, ở Ý bây giờ, tòa thánh Vatican bây giờ. Đó. Họ còn điều khiển được cả thủ tướng của nước họ. Đó. Quyền lực kinh lắm. Họ có cả tòa án, có cả quân đội, có cả nhà tù vân vân, có cả ngân hàng, nhà băng á, họ đầy đủ như là một đất nước thu nhỏ ở thành đô. Thì ngày xưa Bà La Môn cũng như thế, cho nên á mới được xếp lại hàng đầu trong bốn giai cấp. Hàng thứ hai là hàng sát đế lợi, tức là hàng dòng dõi vua chúa. Hàng thứ ba mới là hàng phệ xá, tức là dòng dõi quan lại và buôn bán, tầng lớp trung lưu trong xã hội. Và tầng lớp thứ tư là tầng lớp thủ Đà La, tức là tầng lớp là chuyên đi làm thuê, làm mướn, và suốt đời làm thuê làm mướn thôi. Vì có muốn phát triển cũng không phát triển được. Vì nếu mà, vì theo quan điểm của đạo Bà La Môn này, nếu mà người mà dòng dõi thủ Đà La là dòng dõi chuyên phải sinh ra để đi làm thuê cho ba dòng dõi trên, cho nên á, mắt mà nhìn trộm kinh, bốn bộ kinh Vệ Đà thì sẽ bị móc mắt. Tay mà cầm vào bốn bộ kinh đó mà chưa được phép á, thì sẽ bị chặt tay. Tai mà trộm lén nghe thấy á, thì cắt tai. Cho nên á, cái người dân Ấn Độ thời ngày xưa, là thời phong kiến ngày xưa là khổ cực vô cùng. Vì vậy mà Đức Phật phải thì phải chọn đất nước Ấn Độ ngày đó để giáng sinh, để thành đạo, để giải quyết cái vấn đề mâu thuẫn về tầng lớp giai cấp nhân dân ở Ấn Độ thời bấy giờ. Đó cũng là một cái bản ý của Đức Phật. Vì xuất phát từ quan điểm như vậy, nó không muốn cho các giai cấp chèn lên giai cấp của họ, cho nên đạo Bà La Môn chủ trương là bốn bộ kinh Vệ Đà, mà muốn ai muốn thi cử đỗ đạt ra làm quan á, hay học hành đến nơi đến chốn có trí tuệ thì bắt buộc phải học bốn bộ Vệ Đà. Mà bốn bộ Vệ Đà này á thì do dòng dõi Bà La Môn là nắm giữ cai quản rất chặt chẽ. Đó, cho nên đây là một cái điều mà chúng ta thấy. Còn vì vậy mà thì tôn giả Ubali mặc dù rất thông minh, đức độ, nhưng mà sinh vào cái dòng dõi gì? Dòng dõi thấp nhất là dòng dõi Thủ Đà La. Cho nên á, bố của ông ấy thì vốn là người gì? Người thợ cắt tóc cho hoàng cung. Vì vậy mà sinh ra ông chỉ có, cũng chỉ kiểu có một nghề duy nhất, mặc dù rất thông minh, rất tài giỏi, rất đạo hạnh, rất đức độ, nhưng mà gì, vì nghề của bố là nghề cắt tóc, cho nên á, con cũng chỉ có làm nghề cắt tóc theo bố mà thôi, vì có được học đâu. Mắt mà lén nhìn bốn bộ Vệ Đà thì sẽ bị móc mắt, tay mà cầm vào thì sẽ bị chặt tay, tai mà nghe trộm thì sẽ bị cắt tai. Cho nên nó hà khắc, bộ luật của Bà La Môn nó hà khắc như vậy, mà thậm chí nó giết ba tầng lớp trên, giết cái tầng lớp ở dưới, không phải phải khởi tố, không phải điều tra, không phải kiện cáo, không phải tù đày gì cả, nó giết như giết một con thú thôi. Nó bất công như thế. Bất công như thế. Cho nên á, tôn giả Ubali sinh ra vào cái dòng dõi đó, cho nên ngài vẫn là cái người thợ cắt tóc theo bố. Nhưng rất may, Đức Thế Tôn sau khi thành đạo một lần đi du hóa về hoàng cung, và sau cái bài pháp thoại của Đức Phật, tôn giả Ubali cảm thương cho số phận hẩm hiu của mình, rớt nước mắt, ra quỳ đỉnh lễ Đức Phật. Và Đức Phật là gì? Đức Phật nhân đó thấy căn lành của Ubali có thể xuất ra và có thể chứng đắc thánh quả trong một thời gian ngắn, và có thể đem giáo pháp của Đức Phật để xiển dương, truyền bá lâu dài ở về đời sau. Cho nên tôn Đức Phật đã gì? Đã ngỏ lời và đã bảo tôn giả Ubali là gì? Là ông nên gì? Nên xuất gia. Khi đó tôn giả Ubali nghe không tin vào tai mình nữa. Làm gì có chuyện Đức Phật lại bảo mình xuất gia? Mà xuất gia là chỉ có dòng dành cho các dòng dõi quý tộc ở trên thôi, chứ làm gì mình được xuất gia? Nghe như không tin vào tai mình, tôn giả Ubali tiến lại gần và đỉnh lễ Đức Phật. Và Đức Phật nói lại một lần nữa. Khi đó tôn giả ngài Ubali lúc đó, một anh chàng thợ cắt tóc, khi đó mới đỉnh lễ sụp dưới chân Đức Phật, khóc nức nở và xin được xuất gia theo Đức Phật. Và Đức Phật nhận lời cho xuất gia. Và ngay trong hôm đó là gì? Có 50 người đệ tử dòng họ Thích cùng xuất gia nữa. Thì trong đó có tôn giả gì? Tôn giả là A Na Luật. Tôn giả A Na Luật cũng là em họ của Đức Phật, là anh của A Nan, là em của Đề Bà Đà Đa, tức là ba anh em con trai đều xuất gia hết. Chúng ta thấy không, ba anh em con trai đều xuất gia hết, mà con trai không con trai bình thường, mà con trai gì, dòng dõi vua chúa, chứ không phải là như chúng ta mà bây giờ mọi người thấy là gì, là thấy xuất gia bây giờ bảo là, nhất là bố mẹ làm bố làm mẹ mà chưa hiểu Phật pháp lúc nào á, con đi chùa thì sợ là gì, nó bảo nó đi chùa 1-2 ngày thì vui hoan hỉ lắm, nhưng mà nó mà đi khoảng độ tầm 3-4 ngày trở lên, 5 ngày 1 tuần trở lên là bắt đầu lại sợ gì ạ, sợ nó đi tu mất. Mà nó đi tu mất thì nghĩ rằng là gì, con nhà mình mà đi tu mất thì thứ nhất là mất con, thứ hai là mang tiếng xấu với dòng họ, với hàng xóm láng giềng, với khu phố vân vân, vì làm mất mày mất mặt tổ tiên rồi ông bà ông vải rồi họ hàng làng nước đi vân vân chẳng hạn, vì có một đứa con đi tu là nhục nhã lắm. Họ nghĩ làm sao mà nhục nhã, họ nghĩ rằng á, đi tu cửa chùa là dành cho những cái kẻ mà thất tình lục dục, không có công ăn việc làm, những kẻ đầu đường xó chợ đã đến lúc hết thời rồi mới vào chùa đương náu cửa Phật mà thôi. Cho nên đi tu là một cái gì đó nó rất là trong con mắt của họ và ý nghĩ của họ, nó rất là xấu xa, bần cùng, ti tiện, gọi là cái hạng người là đê tiện nhất thì mới vào cửa chùa. Họ nghĩ thế. Và khi mà có một cái chuyện gì đó, họ toàn đưa ra những cái thông tin xấu nhất của ở trong cửa Phật. À, ví dụ như trước đây có một số bố mẹ của các cô các chú mà bắt đầu đi tu, bố mẹ ngăn cản bằng cách để ngăn cản không được, thì bắt đầu là toàn đưa ra những thông tin xấu nhất ở trên mạng và ở trên TV, nói nào là sư buôn người nào, sư buôn trẻ em nào, sư buôn thuốc phiện nào, sư đi hát karaoke nào, sư đi đi ngủ với gái nào, vân vân, đủ các thứ cả, rồi sư đi buôn thuốc phiện này. Ôi giời, họ đưa toàn những cái thông tin xấu nhất mà ở trên trang các trang mạng hay như là thông tin đại chúng nó nói trên truyền thông ra để ngăn cản đứa con của mình, và nói rằng đi tu làm gì cho phí đời, thế này thế nọ, đủ các thứ. Rồi khi nói không được, có người còn nói là gì, thế chúng mày lại bất hiếu, mày đến chùa thì đến cái ngôi chùa mình, thấy ngôi chùa nó có khang trang trang nghiêm mà, thì nói cái xấu không được, thì bắt đầu lại lôi ra đánh đoàn tâm lý, bảo là mày thì mày chê nhà bố mẹ, mẹ mày nghèo cái gì, đến chùa Khai Nguyên nó to như thế, nó rộng rãi trang nghiêm như thế, chúng mày thích giàu cái gì, chúng mày nuôi chúng mày lớn lên ăn học 20 mấy năm trời, giờ chúng mày chê bố mẹ mày nghèo cái gì, mày đến với ông sư giàu hơn đấy, khổ thế. Đó, xã hội nó thế. Cho nên tôn giả Ưu Ba Ly cùng với là gì, 50 vị thái tử và hoàng thân Cốt Thích đi tu cùng một cái ngày hôm đó Đức Phật cho đi. Nhưng khi đi đến á, chúng ta biết là các vị đại đệ tử khác á, trong dòng dõi á, Đức Phật không cạo tóc cho trước. 50 người cùng đến với nhau một ngày, nhưng tại sao Đức Phật lại thế phát cho cái ông ở giai cấp thấp nhất, chuyên đi cắt tóc thuê cho các thái tử trước đây để kiếm sống, thì bây giờ Đức Phật lại để cắt tóc trước. Mà cắt tóc trước á, thì đương nhiên thọ giới trước. Mà thọ giới trước thì đương nhiên sẽ là gì ạ? Là sư huynh. 50 vị dòng dõi hoàng tộc kia, có cả các vị gì? Thái tử. Hoàng thái tử đều phải gì? Đều phải sau khi cắt tóc xong đều phải lễ lại sư huynh của mình. Mà chỉ có mới một ngày hôm trước, sư huynh của mình vẫn còn là kẻ làm thuê gặp mình, vẫn phải khúm núm. Nhưng bây giờ đùng một cái là thay đổi hoàn toàn. Nhưng vì Đức Phật ngài có gì, có thần lực, ngài biết rằng tôn giả A Na Luật, tôn giả Ưu Ba Ly không phải là một con người bình thường, chính là một vị gì, Bồ Tát tái thế để mà xiển dương giáo pháp của Đức Phật, hộ trì khiến cho giáo pháp của Đức Phật để bền lâu. Cho nên riêng bộ luật Đức Phật nói ra, ở đâu khi Đức Phật nói về luật thì tôn giả Ưu Ba Ly đều là người gì ạ, đều là người nghe hiểu và diễn giảng đúng với bản ý của Đức Phật. Và đặc biệt là ngài hành trì không thiếu một oai nghi phép tắc nào. Ngài vốn là một con người thông minh tuyệt đỉnh, là một con người đạo hạnh cực kỳ, và là một con người có cái tính tình là rất là ôn hòa, chắc chắn, đó, nghiêm khắc với bản thân và từ ái với mọi người. Cho nên mặc dù Ngài là một vị luật sư bậc nhất chỉ sau Đức Thế Tôn thôi, vì tất cả các luật là lệ oai nghi của Đức Phật đều do tôn giả Yêu Ba Ly triển khai sau này hết. Vì tôn giả Đức Phật sau này giao cho tôn giả Yêu Ba Ly dạy tất cả các chúng tỳ khiêu về gì, về oai nghi, về phép tắc, về giới luật mà Đức Phật đã tuyên thuyết trước đây. Và cho nên tôn giả Yêu Ba Ly được Đức Phật khen ngợi là người gì ạ? Trì luật đệ nhất. Đức Phật có 10 đại đệ tử thì Yêu Ba Ly được là một trong 10 đại đệ tử bậc nhất. Ví dụ như là Xá Lợi Phất là gì? Gọi là gì đệ nhất? Hiền. Trí tuệ đệ nhất. Mục Kiền Liên là gì đệ nhất? Thần thông đệ nhất là 2. A Nan là gì đệ nhất? Đa văn đệ nhất là 3. Yêu Ba Ly trì luật đệ nhất là 4. Tôn giả Đại Ma Ca Diếp cái gì đệ nhất? Hành hạnh đầu đà đệ nhất là 5. Gì nữa? Nhớ tiếp xem. 5 vị dễ nhất rồi. Tôn giả Tu Bồ Đề giải không đệ nhất. Tôn giả gì đây? Tuyên bổ luận này là ai? Ca Chiên Diên. Ca Chiên Diên. Ca Chiên Diên hay còn gọi là Ca Chiên Diên Tử. Ngài này gọi là luận nghị đệ nhất. Đó. Ngài Ca Chiên Diên Tử là nghị luận đệ nhất. Vì nghị luận đệ nhất cho nên gì? Thế nào là nghị luận đệ nhất? Nghị luận có nghĩa là khi mà nói về kinh, đưa ra một cái bộ kinh, bây giờ kinh Địa Tạng này chẳng hạn, đưa ra để tranh luận với nhau, để bàn với nhau là gì? Để vì sao lại gọi là kinh? Chữ kinh có bao nhiêu nghĩa? Và các nghĩa đó, nghĩa nào là nghĩa bóng, nghĩa nào là nghĩa đen, nghĩa nào thâm sâu nhất, nghĩa nào trung bình nhất, và nghĩa nào cạn, nông cạn nhất, vân vân chẳng hạn. Thì đưa ra một cái chủ đề này, tất cả các đệ tử để giảng trong một chữ kinh này, mà giảng làm sao đó một vạn người đều hoan hỉ, đều nghe từ đầu đến cuối, không có ai buồn ngủ, không có ai thấy chán nản. Thì đó gọi là gì? Thì tôn giả Ca Chiên Diên Tử là cái người giảng lại ý nghĩa của Đức Phật đã nói đó, mở rộng ra cho các tín đồ Phật tử và các vị đệ tử khác nghe đó, thì mọi người đều hoan hỉ nhất và mở rộng được ý nghĩa nhất, những ý nghĩa đều phù hợp với bản ý của Đức Phật nhất. Cho nên đó mới gọi là gì? Luận. Luận tức là gì? Là giải thích. Là luận giải, là giải thích, là mở rộng ra tạng kinh và tạng luật. Đó gọi là gì? Là luận. Cho nên cái tạng luận này thì Ngài Ca Chiên Diên là người trì tụng lại. Và sau này các bộ luận do các vị A-la-hán và các vị Đại Bồ-Tát, các vị Tổ sư luận giải, giải thích các kinh và luật, thậm chí giải thích những bộ luận mà ngày xưa khi mà lần kết tập đầu tiên này. Cho nên luận tạng bây giờ nhiều hơn cả kinh tạng và luật tạng. Luật tạng là ít nhất, luận tạng bây giờ là nhiều nhất. Vì luận đó là các vị tổ sư cũng làm được, còn kinh thì chỉ có Đức Phật mới thuyết được, hoặc là các vị chư thiên, các vị đệ tử thuyết và Đức Phật ấn chứng mới được gọi là kinh. Còn luật thì duy nhất chỉ có Đức Phật được nói được, không có một ai chế định luật được, kể cả Ngài Yêu Ba Ly cũng không chế định luật được. Luật thì Đức Phật nói như thế nào, chư tăng hành như thế. Đức Phật nói cho các tỳ khiêu xuất gia chúng tôi là 250 giới thì chúng tôi phải giữ nguyên như vậy. Còn giới nào không phù hợp với đất nước Việt Nam chúng ta, ví dụ như cái giới là gì, đi khất thực chẳng hạn, thì Việt Nam chúng ta tăng ni đi khất thực không hợp, nhất là miền Bắc chúng ta, thì cái giới đó mình không giữ được thì thôi, không giữ được thì cũng không được xóa đi. Nếu mà không giữ được thì bảo là bàn nhau chư tăng ở Việt Nam chúng ta bàn nhau ở giới luật đi khất thực đó, ở Việt Nam chúng ta không áp dụng, đem xóa đi, chỉ còn giữ 249 giới thôi, có được không? Không được. Ở xứ này không giữ được thì xứ khác giữ được. Xứ khác giữ được có nghĩa là ở đâu giữ được? Ở Thái Lan nó theo thì họ giữ được. Vì họ đi khất thực. Lào, Campuchia, Myanmar họ giữ được. Vì gì? Tư tăng ở đó họ gì? Họ đi khất thực. Cho nên ở đây không giữ được thì ở nơi khác giữ được. Vì vậy mà riêng luật tạng là gì? Đức Phật nói như thế nào? Chư tăng chỉ biết y giáo phụng hành. Quốc độ của mình giữ được thì mình giữ, còn không giữ được thì mình cũng hoan hỷ để cung kính, để tùy hỷ thôi. Đó, cho nên đấy nói để chúng ta biết. Đấy, kinh thì là một trong ba tạng này. Kinh, luật và luận, ba tạng này. Đó, thì chữ kinh đó vốn nó là gì? Đức Phật tuyên thuyết trong suốt 49 năm trời, được tôn giả gì ạ? A Nan trùng tuyên lại trong mấy năm trời kết tập, và được 499 vị đại A La Hán đều yết ma và nói rằng đúng bộ kinh đó, ngày tháng năm đó, thời bấy giờ Đức Thế Tôn nói ở tại trụ sư đó, nơi đó, nơi đó. Nay tôn giả A Nan vừa nói lại đúng như thế, quả thật không sai, không thêm một từ, không thiếu một chữ. Vì trí tuệ và sự đa văn bác lão của tôn giả A Nan, Đức Phật đã từng khen là gì? Giống như nước của bình này, để rót vào bình này, hai chiếc bình bằng nhau và không mất đi một giọt, chỉ có san qua san lại vẫn như thế thôi, đúng không? Đó, ngày xưa các thầy giáo giảng tôi chỉ tiếp nhận được khoảng 50 đến 55 đến 60%, còn ấy, Hòa Thượng Tịnh Không, chúng ta biết ngài nói ngài nhớ được bao nhiêu phần trăm không? Ngài nhớ được 95% cho đến 98%, còn Hòa Thượng Tuyên Hóa nhớ được 99%. Hòa Thượng Tuyên Hóa, chúng ta biết là ai mà nghe về cái tiểu sử Hòa Thượng Tuyên Hóa, sức học của Hòa Thượng Tuyên Hóa như thế nào. Ngày xưa khi còn trẻ thì ngài cũng là một đứa trẻ trâu hay tinh nghịch, hay đánh nhau tinh nghịch mà đánh nhau vô cùng. Một đứa trẻ trâu mà thuộc dạng đầu gấu ở trong làng, nhưng bố mẹ của ngài rất là phiền não với ngài, cho nên mới đem ngài đến nhà ông thầy đồ để cho học. Thì đến đó học thì suốt ngày đánh nhau thôi, không chịu học. Thì khi đó về bố mẹ mới buồn, mới nói ngài, mới dạy bảo ngài. Thì khi đó ngài mới là bắt quyết tâm là quyết chí để gì? Học hành. Thì bắt đầu khi ngài vào quyết chí học hành rồi, ngài buông hết tất cả, tâm của ngài buông hết, vạn sự vạn duyên buông sạch, chỉ còn một cái điều duy nhất, đó là học. Vì như vậy cho nên cả một cái bài thầy giảng ở trên lớp hàng 2-3 nghìn chữ, 400-500 chữ đến 1000 chữ, 2-3 nghìn chữ, giảng đến đâu ngài Tuyên Hóa thuộc đến đó, thuộc lòng luôn. Và có những cái bộ sách về tứ thư, ngày xưa bộ sách về tứ thư, như cái bộ gì, cái bộ dành cho trẻ con mới học á, mình gọi là sách giáo khoa vỡ lòng á. Đó, thầy lên giảng ở dưới trò đã biết rồi. Vì sao? Vì ở nhà trò đọc qua một lần rồi và trò đã thuộc lòng hết rồi. Đó, cho nên trí tuệ của sự nhớ của ngài Tuyên Hóa, tôi nghĩ rằng á, ngài cũng kém ngài A Nan có 1% đến 2% thôi. Cả một cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta biết là gì? Chúng ta mà học á, tôi phải tụng phải gì 4 năm trời tôi mới thông được. Bây giờ có những đoạn là thuộc lòng, nhiều đoạn là thuộc lòng, là không cần phải nhìn vào chữ, chỉ cần nhìn vào đầu tờ giấy mà có thể đọc được hết cả. Nhưng mà tôi phải mất hơn 4 năm trời đọc tụng mỗi ngày 3 thời mới được như thế. Còn bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta biết Hòa Thượng Tuyên Hóa học bao nhiêu thời gian không? Ngài đọc có một lần từ đầu đến cuối thuộc lòng kinh Pháp Hoa. Nào, chúng ta thấy không? Thần đồng ở thế giới là cái gì chưa? Chưa là cái gì cả. Thần đồng nhất ở trên thế giới này chưa là cái gì. Như cái gì? Như cái cháu gì Nhật Nam ấy, của Việt Nam chẳng hạn, phải không? Nổi tiếng ở bên Mỹ là thần đồng, cả thế giới đều kính nể. Nhưng so với trí tuệ của Hòa Thượng Tuyên Hóa, chỉ là một đứa trẻ con sách dép cho người, cho sư phụ mà thôi. Đó, cho nên ở trong Phật môn chúng ta có những người, có những cái người mà giỏi vô cùng. Ở Việt Nam chúng ta cũng có những người được gọi là được giỏi, được gọi là trạng. Nhất là gì? Chẳng Bùng á, Chẳng Bùng ấy, mình gọi Chẳng Phùng á, Chẳng Bùng của Việt Nam chúng ta á, giỏi vô cùng. Ông đi sứ sang Trung Quốc á, Trung Quốc nó trước khi nó muốn đánh Việt Nam, nhưng mà thì có một vị quan ấy, đứng lên can gián ông vua là: Tâu bệ hạ, A Nam bây giờ rất nhiều nhân tài, nếu mà đem đánh A Nam ấy, chưa chắc mình đã thắng, mà nếu có thắng á, thì mình cũng tổn hao binh tổn tướng rất nhiều, cho nên bệ hạ cân nhắc. Thì bây giờ những vị đại tướng quân và những vị mà theo cái chủ thuyết là háo chiến á, bắt đầu mới nói là: Tâu bệ hạ không lo, A Nam lấy đâu là nhân tài, đất nước thì nhỏ, người thì ít, kinh tế thì nghèo, chiến tranh thì liên miên, bây giờ là cái thời cơ tốt nhất để cho chúng ta đánh A Nam và bắt họ quy phục, làm gì làm thần dân tôi tớ suốt đời cho chúng ta. Thế cái vị quan kia lại tâu với bệ hạ rằng: Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ không tin thì bệ hạ cứ gì, cứ thử họ thì biết, vì thần đã đi sứ sang bên đó tiếp xúc với các sứ thần của với các vị triều thần của A Nam, thấy rằng có rất nhiều nhân tài. Thế ông vua kia nghe thì cũng tin, mới bảo là cho đi thử. Thì thử chúng ta biết là gì, chúng ta làm một cái, họ làm một cái thư sang gửi sang bên người ta bảo là gì, là vua của nước lớn, tức là của Trung Quốc đó, muốn gì, muốn sứ thần của A Nam sang để báo cáo, vì ngày xưa chúng ta đánh thắng họ nhưng mà chúng ta vẫn phải gì ạ, vẫn phải sang để cống nạp, mà để sang để cống nạp để báo cáo, thế sang để nghi lễ đối đáp ở triều đình xong rồi thì chúng ta biết thử cái nào. Đem ra ngoài biển, ngoài biển thì cái nước thủy triều nó lên, buổi chiều lên ở ngoài biển nó làm một cái bia viết về cái lịch sử của cái gì, của cái khu vực đó, một cái bia đó, nước bia. Thì bia cái chữ của chữ Hán thì chúng ta biết, nó viết là gì, viết dọc thế này, viết dọc từ trên xuống dưới, mà từ bên này số 1 cho đến xuống dưới này sang số 2 xuống, số 3 xuống, số 4 xuống, số 5 sang xuống dưới này. Mà thủy triều lên thì chúng ta biết cái bia nó để sát biển, nó đã chủ ý là thử con người A Nam của chúng ta mà đó, nó thử. Thì bắt đầu là chúng ta biết là đưa ra, và ở đó nó đến đó một cái, đưa đến đó thì chàng vùng của mình nhá, chàng vùng của mình biết là gì, là mấy cái thằng thâm nho này nó định thử mình rồi, chứ không phải là đơn giản đâu. Biết là có vấn đề rồi, cho nên trước khi đi sứ là vua của Đại Việt mình là cũng phải dặn dò ông rất kỹ lưỡng, là sang đó phải cẩn thận đối nhân xử thế, đây chính là một cái cớ, nếu mà chúng ta sai sót nó sẽ đem binh nó tàn sát dân tộc chúng ta, cho nên là mọi cái sự an nguy quốc gia đều là phó chúc cái gánh nặng đó lên vai ông. Ông phải cẩn thận và đối đáp hành xử nào cho tốt nhất, không mất lòng họ nhưng cũng không làm gì, không làm bẽ mặt quốc gia của chúng ta. Đấy là cái lời di chúc, lời di huấn của vua, lời dạy bảo của và tin cậy của ông vua phó chúc cho Trạng Bùng đi sang Trung Quốc đó. Thì chúng ta đã đưa đến đó, nước biển bắt đầu nó cứ dâng lên dần dần, mà nước biển dâng thì chúng ta, tôi được ra biển rồi, tôi có một cái chùa ngoài biển rồi, tôi được đích thân tôi đứng lại 30 phút để tôi nhìn nước biển lên rồi. Có 30 phút mà nước biển dâng lên khoảng độ tầm 2 mét, mà hôm đấy là nước thủy triều chậm, thủy triều nhanh nhá, thì trong khoảng 1 mét á, thì cái bia nó dài có khoảng độ 1 mét 2 thôi, thì chúng ta biết nó chỉ khoảng độ tầm 5 phút là nước nó dâng lên hết cái đó, nếu mà cái đoạn nào mà thủy triều nó mà mạnh và nhanh nhá. Chúng ta biết trạng của chúng ta đọc như thế nào không? Nước dâng lên đâu ông ấy đọc từ dưới chứ không đọc từ trên. Nếu mà cái người mà chữ nghĩa phọt phẹt, trí nhớ lai dai bình thường tầm thường á, đọc từ trên đọc xuống mới nhớ được chứ. Ông đọc từ dưới, dâng đến đâu ông đọc đến đấy, nước dâng đến đâu ông đọc đến đấy rồi đó. Dâng đâu đọc đến đấy, chúng ta thấy dâng đến đâu đọc đến đấy, đọc thì có thể đọc được, nhưng mà để ghép thành một bài văn ngay sau khi đọc xong, đây là một điều mà cực kỳ khó, phải những bậc là đại thông minh, đại trí tuệ mới có thể làm được việc đó. Thì khi nước vừa dâng lên một cái thì mấy cái ông quan của Trung Quốc đi theo mới hỏi là gì: Thưa là Trạng Nguyên, Mọi người, tôi nghe mọi người đều đồn đoán rằng á, ông là một người thông minh, mẫn tiệp và có trí nhớ siêu phàm những người bình thường khác. Thế chẳng hay rằng lúc nãy là chàng có, ngài có đọc được cái hết được cái văn bia đấy không? Ý nghĩa nói gì không? Đọc chưa? Chúng ta thấy. Rồi chàng vùng của chúng ta gì? Đọc lại cho nó gì? Từ trên xuống dưới. Và nói không thiếu một chữ. Khi đó nó gì? Nó vái chào và nó về nói với vua của nó là gì? A Nam nhân tài vô số, bệ hạ gì? Cất quân đánh chắc chắn không thắng, mà sẽ chuốc lấy thảm bại. Cho nên đất nước chúng ta được thái bình vậy. Cho một tràng pháo tay cho cái sự thái bình đó. A Nam chúng ta không lúc nào thiếu nhân tài, nhưng có cái là nó xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ mà thôi. Trong các cuộc chiến tranh vệ quốc từ xưa nay chúng ta thấy rồi đúng không? Quả thật Việt Nam chúng ta không thiếu nhân tài bất cứ thời điểm nào. Nhưng mà có cái thời bình này á, thì vì sao mà nhân tài lại kém xuất hiện? Con người Việt Nam chúng ta theo ngày xưa chúng tôi đi học nghiên cứu á, về lịch sử nói rằng gì? Việt Nam chúng ta thời bình lại nhân tài xuất hiện ít. Không phải nhân tài vì thời bình chúng ta xuất hiện ít đâu, nhưng mà không phát huy hết cái nhân tài của họ. Vì cái con người Việt Nam chúng ta nó lại có một cái tính đặc thù. Đặc thù thế nào? Ngày xưa mấy nhà giáo sư sử học dạy và những nhà về tâm lý, những nhà về triết học dạy chúng tôi á, thường hay nói là gì? Việt Nam chúng ta khi mà có chiến tranh, đất nước loạn lạc hoặc lúc nghèo khổ nhất, thì con người Việt Nam chúng ta lại có một cái sự gắn bó, giống như cái lăng châm ấy với sắt ấy, nó hút vào nhau tạo thành một cái thế gì, một cái sự yêu nước vô cùng. Và như vậy chúng ta đánh thắng tất cả các kẻ thù, cho dù nó mạnh chúng ta hàng vài chục lần. Thậm chí như Mỹ ngày xưa có thể người ta nói là nó mạnh chúng ta phải hàng gấp gì, gấp 5-70 lần, mà chúng ta vẫn đánh thắng được nó. Máy bay hiện đại nhất thế giới là máy bay gì? B-52. Mà tình báo của nó nói rằng là gì ạ? Cái tên lửa Samai của mình á, mua của Liên Xô á, bắn không bao giờ tới nó, vì gì? Vì vẫn còn cách nó khoảng 1 cây số nữa thì tên lửa đã đụng mất rồi. Máy bay B-52 nó bay cao như thế, tên lửa bắn cách là 1 cây số tên lửa đụng mất rồi thì làm sao nói? Cho nên á, trước khi vào Việt Nam, trước khi mà ra bỏ bom giải thảm ở Hà Nội, các tướng lĩnh của quân đội Mỹ, nhất là bên không quân Mỹ, không lực Mỹ, nó nói là gì? Đây là một gì? Một chuyến đi gì? Đi du lịch ra ngoại và chúng ta lại về với nhau. Nhưng không ngờ rằng vừa vào đến Hà Nội, chúng nó thì nó đi bị tan xác, và nó bất ngờ vô cùng. Mà những cái kỹ sư của Liên Xô, cái kỹ sư tên lửa của Liên Xô lúc bấy giờ, họ không ngờ là Việt Nam chúng ta lại có một cái chiến thuật. Chiến thuật làm sao? Duy nhất thế giới chỉ có anh Việt Nam mình làm được. Một cái mà gì, Liên Xô cũng phải là cái người thầy của chúng ta, bán cho chúng ta những cái tên lửa đó cũng phải sừng sốt. Vì tên lửa của họ là chỉ đi được đến cái tầm đó thôi, là gì, nó không lên được nữa là nó rụng. À, ví dụ nó chỉ bay bổng bay cao được khoảng độ 10 km thì lên hết 10 km hết. Chúng ta biết Việt Nam chúng ta làm nào? Chúng ta nghiên cứu tháo ra, cho thêm thuốc nổ vào. Một cái mà duy nhất thế giới, trên thế giới lúc bây giờ chỉ có anh Việt Nam dám nghĩ và dám làm, và đã làm được điều đó. Tháo ra cho thêm thuốc nổ vào đó, thế là gì, nó đẩy được lên cao hơn 1 cây nữa, thế là gì, nó bắn chạy máy bay B-52 có gì đâu. Cái này các vị biết là quân sự, tôi cũng hay suy nghĩ, tôi cũng hay nghiên cứu nhá. Tôi có một cái đầu óc là quân sự là gần như là từ là thổ bé. Vì ngày bé là ông cụ nhà tôi là bộ đội mà, cứ hay nằm toàn kể chuyện chiến trường và quân sự. Cho nên tôi có một cái tiếp thu đặc biệt, nó là nhân duyên. Nói về quân sự, bàn về quân sự, tôi chỉ cần ngồi một tí là tôi biết được ngay. À, đó thì cái đó chắc ngày xưa có thể tôi đã từng là một vị tướng quân ở ngoài chiến trường. Thôi đừng quan hô, tôi sợ chiến trường lắm rồi. Đó, thì con người Việt Nam chúng ta lúc nào có nhân tài. Nhưng mà các vị giáo sư sử học và các vị nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đều nói rằng thời bình thì con người Việt Nam của chúng ta lại gì? Lại tán ra. ai nghĩ về phận người ấy nhiều hơn. Cho nên vì như thế, nhân tài thì nghĩ cho gì ạ? Nghĩ cho gia đình của mình. Mà nghĩ cho gia đình của mình thì đương nhiên là phải nghĩ cho cái gì của mình trước? Cái túi của mình trước. Mà nghĩ cho cái túi của mình thì mọi những cái khác, cái lớn cho dân tộc quốc gia rất khó để mà phát huy được. Rất khó phát huy được. Cho nên chúng ta thấy Việt Nam chúng ta bây giờ có rất nhiều những tỷ phú đi lên bằng gì ạ? Bằng bàn tay trắng. Nhiều tỷ phú là gì? Ngày xưa đi làm thuê. Đi làm thuê, một anh đi làm thuê nghèo kiết xác đi làm thuê mà trở thành gì? Một tỷ phú là giàu thuộc dạng là có tên có tuổi trong trong tỷ phú đô la quốc tế. Trong 100 người giàu nhất thế giới thì Việt Nam chúng ta cũng có người được xếp vào trong cái hạng người đó rồi đấy. Việt Nam chúng ta có rồi đấy. Mà đi lên bằng gì? Họ cũng đi lên bằng từ một cái người gì? Đi buôn bán ở ngoài cái chợ của Liên Xô cũ và bây giờ nó là Ukraine. Đi lên làm giàu từ một cái người gì? Đi buôn bán hàng tạp hóa ngoài chợ, xong rồi trở lên quản lý chợ, xong rồi mua lại cả cái chợ đó, xong rồi làm ăn có vốn mới đầu tư về Việt Nam và bây giờ là một, có thể là một tỷ phú giàu nhất Việt Nam bây giờ. Đó. Chúng ta không thiếu nhân tài. Không thiếu nhân tài. Nhân tài làm kinh tế chúng ta có, nhân tài làm chính trị chúng ta cũng có, nhân tài làm quân sự chúng ta cũng có. Đó. Chính trị như là gì ạ? Như là Bác Hồ đúng không? Đó. Quân sự như là gì? Như là cụ Giáp, đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó. Hay là như là Trần gì ạ? Trần gì? Trần Quốc Tuấn đúng không? Hay là như là gì? Như là Trần Nhân Tông, vừa là nhà vị vua quân sự tài, vừa là một vị vua tu hành thành Phật giỏi. Đó. Chúng ta thấy chúng ta không thiếu nhân tài. Chính vì thế cho nên thời nhà Đường họ mới cử một cái ông thầy địa lý thật là giỏi để sang để trấn yểm. Thầy địa lý thì tên là gì các vị biết không? Hả? Cao Biển. Ở thời nhà Đường nó cử sang một cái ông thầy địa lý, một ông quan gọi là cai quản về, nó phụ trách về An Nam chúng ta, vì ngày đó chúng ta còn thuộc Bắc thuộc mà. Thì chúng ta vẫn phải đi chiều cống họ. Một vị đi sứ, đại sứ của họ sang, cử cái ông Cao Biển này sang, và nó đi trấn yểm tất cả các huyệt mạch sinh khí ở Việt Nam chúng ta. Với cái ý nghĩ của cái ông này là gì? Nó hủy hết những cái huyệt mạch, cái sinh khí của đất nước Việt Nam chúng ta thì Việt Nam sẽ không sinh nhân tài nữa. Cho nên cái thời đó nó cho đào một cái mương, một cái con sông, cắt đôi cái làng cổ Pháp ở Thuận Thành Bắc Ninh ra. Cắt đôi đó ra để làm gì? Thì chúng ta biết là ở đó là gì? Phát triển cái dòng họ gì? Dòng họ nhà gì ạ? Nhà Lý. Và đặc biệt là vua gì? Vua Lý Công Uẩn từ ở trong một ngôi chùa. Chùa gì? Chùa Tiêu Sơn đúng không? Chùa Tiêu Sơn ở Phật Tích mà. Ngài được sinh ra ở tại cái gác chuông của chùa Tiêu Sơn Phật Tích, nơi mà Thiền Sư Vạn Hạnh đang tu tập ở đó. Và Thiền Sư Vạn Hạnh chính là người thầy nuôi nấng và dạy dỗ cho Lý Công Uẩn, và sau này Lý Công Uẩn tòng quân nhập ngũ và làm đến chức là điện tiền chỉ huy sứ trong quân đội nhà Lê lúc bấy giờ, Tiền Lê lúc bấy giờ. Khi đó vua Lê Long Đính là gì? Hoang dâm vô độ, không chịu nghe các quần thần, cho nên mất lòng dân. Vì vậy mà để các quan lại đều lật đổ ông gì? Ông Lê, vua Lê Long Đính, và đưa Lý Công Uẩn lên ngôi, không đổ một giọt máu. Đó. Thì khi đó bắt đầu triều đại nhà Lý bắt đầu phát triển, rồi sang triều đại nhà Trần thì nó đào một con sông lớn, nó cắt đôi làng cổ Pháp ra. Cắt đôi làng cổ Pháp ra. Đấy, sang hai bên, và nó cắt đôi cái long mạch, và từ đó cái khu vực đó rất rất ít để phát nhân tài. Từ đó đến nay cái làng cổ Pháp đó gần như không có nhân tài kiệt xuất xuất hiện, ít lắm. Rồi Yên Tử của chúng ta, sau này ba vị tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đó, Trần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang của Pháp Loa, ba vị tổ đó nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo thế giới, thì nó đem gì, nó chấn niệm cái núi Yên Tử, và nó để cho cái núi Yên Tử của chúng ta là gì? Mấy trăm năm tiêu điều, một cái đại danh lam của Phật giáo, được gọi là kinh đô Phật giáo Việt Nam, đó chính là Yên Tử, mà nó khiến cho gì tiêu điều. Và chúng ta biết là khoảng độ mấy chục năm trước, khi mà Thượng tọa Thanh Khuyết chưa về đó để chủ trì á, thì có mấy cái vị sư toàn là cái bà, mấy bà sư gọi là đi, nó có chồng có 4-5 đứa con rồi, nó lên nó tự cạo tóc đi và nó ở trong chùa về, nó tự xưng là sư thôi. À. Và có một sư ông ấy, thì sư ông đó thì cũng thuộc dạng là man mát, gọi là đầu óc là có vấn đề, ông ở nhà nhiều hơn là ở chùa. Đó. Trên một cái núi tổ, một cái chốn tổ linh thiêng như vậy, và toàn những cái vị gầm gầm ương ương nó trụ trì đó, thì làm sao phát dương quang đại triển dương Phật pháp được. Nhưng may mà mấy năm trước Thượng tọa Thanh Quyết về đó khôi phục lại, thì bây giờ là cái diện mạo của Yên Tử nó mới bắt đầu được hồi sinh trở lại, mặc dù nó chỉ mới là bước đầu thôi, mặc dù nó chỉ mới là hình tướng thôi, nhưng chúng ta cũng thấy đấy là một điều mà vui mừng cho cái chốn tổ của Trúc Lâm Yên Tử. Và đặc biệt là có cái thiền viện Trúc Lâm Yên Tử của Hòa Thượng Thanh Từ ở phía ngoài chùa, gọi là chùa Lân đó, thì chúng ta thấy phát triển rất tốt, là cái linh hồn của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử trong Phật giáo Việt Nam ở khu vực Yên Tử Quảng Ninh bây giờ. Đấy là một điều vui mừng. Còn á, Cao Biền không chỉ chấn yểm các huyệt đạo ở khắp đất nước Việt Nam chúng ta lúc bây giờ, mà nó nghĩ là gì? Việt Nam chúng ta rất tôn trọng và quan trọng một cái núi gọi là núi gì? Núi Tản Viên, hay còn gọi là núi gì ạ? Núi Ba Vì, có đây là có ba cái ngọn, cho nên gọi là Ba Vì. Hay còn gọi là núi Tản Viên. Tản Viên vì sao? Vì cái đỉnh đền thượng này này, nó dựng đứng lên và ở trên này nó hơi to, đoạn này hơi thắt cổ bồng, gọi là Tản. Tản tức là gì? Tản tức là cái tán, chữ Tản đó. Đó, chữ Tản đó, Tản tức là cái tán. Cái tán, cái lọc. Thế mình gọi gì? Nó giống cái ô đó, trên thì nó to, trên thì nó nhỏ. Thế gọi là núi Tản Viên. Viên tức là vườn, cái rừng cây rậm rạp, nhiều cây cối cổ thụ, vân vân đó, các loại cây sinh vật sống, sinh sống ở trong đó, động vật sống trong đó, gọi là viên. Thì Việt Nam chúng ta trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư á, có nói rằng là gì? Nói rằng là Tản Viên chính là dãy núi là linh thiêng bậc nhất của Việt Nam của chúng ta. Tản Viên chính là tổ sơn của Đại Việt chúng ta. Mà tổ sơn hay gọi là núi linh thiêng bậc nhất của Việt Nam chúng ta thì đương nhiên là nó sẽ tìm đến đây. Ông này ông tìm đến này. Ông này ông tìm đến này. Tìm đến này, nó tìm cái huyệt đạo của núi Tản Viên để nó chấn yểm này. À, nó chấn yểm. Nó chấn yểm. Thì nó đến đây lần thứ nhất, vừa đến chân núi Tản Viên thì trời mưa giông bão táp, không thể nào vào được, thì nó quay về. Chúng ta biết trèo núi Tản Viên ngày xưa nó rậm rạp mà có cả hổ, cả các loại thú dữ cơ mà, đâu như bây giờ đâu. Cái năm ba mấy, năm 34, 35 ấy, hổ nó còn xuống nó bắt cả cái bà con gái mà mới có một đứa con rồi, nhưng nó xuống nó bắt cả cái bà đấy, cái cô đấy mới có ngoài 20 tuổi, nó bắt và nó ăn ở tại bên đằng sau xã ủy ban nhân xã Minh Quang. Ngày đó cái rừng lim nó xuống tận đấy đó, ngay cái đôi giờ đầu dốc, mấy vị đi qua xã Minh Quang bắt đầu xuống cái dốc đầu tiên đó, đó nó bắt người ở ngoài ngay chỗ gần chỗ xã ủy ban đó, và nó đưa lên đằng sau cái đồi, nên nó ăn ngay trên cái đồi. Khi mọi người tìm thấy thì nó ăn vào lúc cuối tháng, cho nên nó chỉ để lại mỗi hai cái chân. Có hổ nó bắt người ăn đầu tháng thì nó lại để lại cái đầu, bắt lúc cuối tháng thì nó để hai bàn chân. Đấy là nguyên tắc của con hổ, bắt người ăn thịt, không bao giờ ăn hết. Đấy là không biết có một cái hẻm gì mà nó, các cụ ngày xưa chúng ta lại thấy nó như thế. Đầu tháng thì nó ăn từ chân ăn lên, bỏ lại cái đầu. Cuối tháng ăn từ đầu ăn xuống, bỏ lại cái chân. Ngày đấy rừng núi nó rậm rạp như vậy. Và một thời gian sau, vì cái ý chí nung nấu cũng như là nó mưu đồ để hại dân tộc Việt của chúng ta, để không để phát triển được nhân tài, cho nên lần thứ hai ông tiếp tục tìm đến núi Tản Viên với mục đích tìm ra cái huyệt đạo cuối cùng và linh thiêng bậc nhất của A Nam Đại Việt chúng ta để để nó diệt. Tôi đang nghi ngờ ở trước cửa chùa của chúng ta cũng có một cái giếng của Cao Biển. Ở dưới xã Yên Sở là có 2-3 cái giếng của Cao Biển. Mà cái giếng đó mà ai mà không đủ cái thần lực, không đủ cái thần lực cái mà lấp giếng của nó là điên ngay. Nhiều người điên lắm. Nhiều người điên lắm. Nó có gì đâu, có nơi nó chỉ đào một cái giếng thôi. Nó gọi là đào để cho dân mình có nước để ăn. Nhưng mà thực tế là gì? Nó diệt mình. Ở làng cổ Pháp nó gọi là đào một cái con kênh để gì? Để dẫn nước để cho dân cấy cày. Mình cứ tưởng thật, hóa ra nó diệt mình không biết. Yên Tử thì từ ngày đó nó làm xong một cái là hết nhân tài. Chúng ta thấy đây là một cái về tâm linh. Cũng nhiều nhà nghiên cứu, nhiều nhà nghiên cứu họ cũng có ý kiến về cái này. Nhưng mà cái này nó thuộc cái tâm linh tế nhị. Rồi lần thứ hai nó vào tới chân núi Tản Viên một cái cũng là mưa rông bão táp đùng đùng nổi lên và nó không vào được. Rồi nó lại phải gì? Phải đi về lần thứ hai. Và nó quyết định là lần thứ ba là nó phải vào bằng được núi Tản Viên và chấn điểm bằng được cái đất nước An Nam. Bởi vì cái thời kỳ đi sang đi làm việc của nó ở Việt Nam chuẩn bị hết thời hạn rồi. Với cái tâm ý ác là lần này phải làm bằng được, phải diệt bằng được cái đất nước An Nam nhỏ bé này. Cho nên nó đi lần thứ ba, nó đem thêm quân lính các thứ đi, gọi là đi khảo sát các thứ công trình này nọ để làm tốt cho dân tộc An Nam lên. Nhưng thực tế là nó diệt đất nước mình. Nhưng chúng ta biết khi vào đến đây một cái thì lần này, khi mà nó lên được lưng chừng núi một cái, lần này các cụ thần linh của chúng ta lại giăng bẫy nó. Thế mới gọi là thần linh, đúng không? Thế mới gọi là núi tổ Việt Nam. Các cụ thần linh chúng ta lại giăng bẫy nó là để cho nên lần này là không mưa từ đầu nữa. Lần trước là hai lần trước cứ vào tới chân núi là các cụ mưa thì nó bỏ về. Lần này các cụ để cho nó lên 2/3 núi đó, tức là lên gần tới đỉnh của núi Tản Viên. Nó lên khoảng độ cốt 700-800 bây giờ. Ngày xưa thì nó rậm rạp. Bây giờ các cụ thần linh ở Việt Nam chúng ta, các cụ mới gì cho một cái trận cuồng phong mưa gió dữ dội thì bây giờ thì hắn bị ướt hết. Nào chẳng làm được gì nữa, xuống chạy không kịp nữa. Mà ở trên núi thì lính có tọt giỏi đến đâu cũng không thể che cho ông ấy gì hết mưa hết gió được. Vì vậy mà ông gì bị ướt sũng hết. Ướt về một cái, và khi mà xuống tới chân núi một cái ông bị cảm, và quân lính phải cõng, phải khiêng ông ấy về. Về một cái thì phải mang vội về Trung Quốc ngay. Và trên đường đi chưa ra khỏi biên giới Việt Nam, ông đã gì? Đã chết rồi. Các cụ ngày xưa nói là gì ạ? Tham thì thâm, gieo gió thì gì? Thì gặt bão. Nếu mà ông là một ông thầy phong thủy giỏi, ông phải biết rằng á, ông vào đến đây 2 lần đều bị trời mưa ngay dưới chân núi Ba Vì này, thì ông phải biết rằng gì, mệnh của ông, tài của ông, phúc của ông chưa đủ để diệt cả một dân tộc, đúng không? Cho nên các vị thần linh người ta ngăn ông từ 2 lần này, đó là cái lòng từ bi của các vị thần linh, tức là các vị tiền bối đã dựng có công dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đã cảnh báo cho rằng là gì, đất nước, mỗi một đất nước đều có vận mệnh quốc gia dân tộc của họ, đúng không? Gọi là trong đạo Phật gọi là gì, cái cộng hưởng của cái phúc lực của họ, công đức của họ, gọi là cộng nghiệp của họ. Khi nào mà cái cộng nghiệp của họ thiện á thì đất nước sẽ quốc gia hưng thịnh, cộng nghiệp ác á thì sẽ chiến tranh xảy ra, thậm chí ngoại chiến hoặc nội chiến vân vân. Đó, cho nên đất nước của người ta đang ở trong cái lúc vượng khí hưng khí như vậy. Ông đem ông ấy đến đây 2 lần, các thần linh đã cảnh báo, chư vị thiên trời thánh thần Phật đã cảnh báo rằng cái dân tộc này nó cũng có đủ quyền được sống như tất cả những người Trung Quốc khác, như tất cả những người ở trên thế giới khác, đúng không? Nhưng mà ông không nghe thấy, ông là một nhà tâm linh, là một nhà phong thủy mà không nhìn nữa, vẫn cố tình để mà lập một cái mưu mà giết hại người ta bằng một cái gì, không dao không súng. Vì đất nước mà không phát triển được nhân tài thì đương nhiên suốt đời làm nô lệ thôi, đúng không? Đó, âm thầm như thế. Nhưng rất may là gì, đất nước Việt Nam, tổ tiên dân tộc của Việt Nam chúng ta, hồn thiêng sông núi của dân tộc Việt Nam chúng ta ở núi Tản Viên là gì, đủ để đẩy lùi, thừa khả năng để đẩy lùi cái kế sách ác hiểm và thâm độc của một vị đại thần của triều đại nhà Nguyên đó, nhà Đường lúc bấy giờ đó là gì? Là Cao Biển. Đấy, nói thêm như vậy chúng ta hiểu. Có buồn ngủ không? Có lạc đề không? Hả? À? Đó, cho nên trở lại chữ kinh có nghĩa là sợi chỉ để làm gì? Chúng ta, cái sâu chuối của chúng ta, cái tràng hạt của chúng ta, từng hạt như thế này nó được gọi là tràng chưa các cụ? Hả? Mỗi hạt tràng rời rạc khắp nơi tung như thế này, nhưng khi mà chúng ta có một sợi dây, chúng ta sẵn sàng, sợi dây chúng ta buộc, chúng ta sẵn sàng thì trên sợi dây đó, đây là cái núm chúng ta, thì sợi dây chúng ta cho những cỗ tràng, hạt tràng vào đây, thì khi đó nó được gọi là gì ạ? Mới được gọi là cỗ tràng. Còn mỗi một hạt nó rời với nhau được gọi cỗ tràng chưa? Chưa. Cho nên kinh tức là chấp nối những lời dạy của Đức Phật, có thể là một buổi thuyết pháp, như là có nghĩa là những bộ kinh ngắn, và có thể là những bộ kinh Đức Phật thuyết bao nhiêu năm, dài nhất là 22 năm, đó là kinh gì ạ? Kinh Đại Bát Nhã. Kinh Đại Bát Nhã Đức Phật thuyết trong vòng gì ạ? 22 năm. Và đương nhiên là tôn giả A Nan phải là người có trí nhớ là gì? Đa văn, bác lãng, thì mới có thể là gì? Nhớ lại hết tất cả 22 năm Đức Phật nói đấy. Còn hơn cả Hòa Thượng Tuyên Hóa. Hòa Thượng Tuyên Hóa là ngài được nhớ được 99%. Nhưng tôn giả A Nan thì Đức Phật nói là nhớ được gì? Như nước của chiếc bình này đổ vào chiếc bình nào, có nghĩa là 100%, không thiếu một chút nào cả. Đó, cho nên tất cả những lời dạy của Đức Phật suốt 49 năm đó dạy về phương pháp tu tập. Đấy, chúng ta biết nhé, kinh là dạy về phương pháp tu tập, các phương pháp như là thiền định này, như là trí tuệ này, tu như thế nào, như là 6 pháp 3 la mật này, 37 phẩm trợ đạo này, vân vân. Rồi kinh Địa Tạng này dạy cho chúng ta bỏ ác làm lành, lành giữ hành thiện này, bố thí cúng dường, Bồ Tát Địa Tạng đọc tụng kinh Địa Tạng thì sẽ tiêu được nghiệp chướng muôn đời về kiếp, thoát được tội khổ trong 3 đường, nhẫn đến là gì? Được sinh lên các cõi lành, nhẫn đến là được Phật Bồ Tát thụ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho, và chúng ta thành Phật. Đó gọi là gì? Đó gọi là kinh. Chữ kinh á, ở trong tiếng Phạm á, thì gọi là gì? Tu Đa La. Tu Đa La. Chữ kinh á, nguyên tiếng Phạm nó gọi là Tu Đa La. À, Tu Đa La. Hay còn gọi là gì? Tô Đát Lãm. Cái này nó phải nghiên cứu một chút. Tu Đa La, Tô Đát Lãm, vân vân. Đó, nó gọi là chữ kinh tiếng Phạn, gọi là Tu Đa La. Cho nên chúng ta thấy cái Trung Phong cái có gì? Đỉnh lễ gì? Kinh Tạng Tu Đa La đó. Phật Đà Gia. Pháp thì gì? Pháp tức là kinh đó. Đỉnh lễ Đức Phật, Phật Đà Gia. Pháp thì pháp. Và tăng ba ngôi, thì cái ngôi thứ hai là ngôi pháp đó. Ngôi pháp đó thì gọi là trong kinh gọi là Tu Đa La. Chữ kinh á là chỉ chung cho tất cả các bộ kinh của Đức Phật. Tất cả các bộ kinh của Đức Phật đều gọi là gì ạ? Đều gọi là kinh. Đây là gì ạ? Tên. Chữ kinh này gọi là tên chỉ chung cho tất cả các kinh điển của Đức Phật. Nhưng sau cái chung này nó có cái riêng đúng không? Ví dụ như Phật thuyết A Di Đà kinh thì cái kinh đó là kinh gì? Đức Phật nói về cảnh giới Tây phương cực lạc, gọi có tên là kinh A Di Đà. Phật thuyết Đại thừa Diệu pháp Liên Hoa kinh thì cái đó Đức Phật gì? Kinh Diệu pháp Liên Hoa là Đức Phật gì? Gọi là khai quyền hiển thực. Tức là khai quyền hiển thực hội tam quy nhất. và gì và thu ký cho các đệ tử thành Phật ở đời sau, để cho nó hoan hỷ, nó biết rằng là gì, nó cũng có thể thành Phật và nó được Phật ấn ký rồi, và đời sau hãy gì hãy tinh tiến để hành Bồ Tát đạo, đi vào đời phổ độ chúng sinh để thành Phật. Cho nên đây chính là gì, là lời động viên. Giống như mà chúng ta ở ngoài đời đi làm công tác ấy mà, thì được sếp bảo là gì, sếp chuẩn bị nghỉ hưu, sếp bảo thôi mày phấn đấu đi, tới đây tao không giới thiệu mày, giới thiệu ai nữa. Thế đương nhiên là chúng ta vui mừng quán gì nữa, đúng không? Được ông chủ tịch bảo là thôi, bảo ông phó, và hoặc là bảo ông phó bảo là thôi mày giấy phấn đấu đi, trong những năm qua thì tôi thấy là anh làm được, chịu khó năng nổ, tuổi trẻ vân vân làm được, và tôi đến tuổi nghỉ hưu rồi thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu anh. Đương nhiên người đó vui còn gì nữa, đúng không? Đó thì cho nên Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn giới thiệu các đệ tử của mình với các đức Phật mười phương khác qua bộ kinh Pháp Hoa, mời mười phương các đức Phật đến để thọ ký cho các đệ tử của mình là gì, đây những đệ tử này tôi thọ ký cho nó thành Phật này, các ngài là gì ở khắp phương khác, chứng minh, thứ nhất là chứng minh cho, thứ hai nữa là gì, khi mà các đệ tử tôi đến đó hành đạo hoàng bồ, hành Bồ Tát đạo đó để độ sinh nhá, thì các ngài gì, các ngài cũng hoan hỷ tạo điều kiện cho các đệ tử của tôi, thậm chí là gì các ngài gì dạy bảo nó cùng với tôi để cho nó gì mau thành Phật để độ chúng sinh, vân vân. Đó, các đệ tử kinh là từ chỉ chung. Thứ hai, chữ bản nguyện. Chữ bản có nghĩa là gì? Là gốc, là rễ. Từ cái từ gốc rễ này nó mình có thì cái có nghĩa là gì? Có một cái nghĩa bóng nữa là cơ bản nhất. Đó, nó là cái gốc, nguồn gốc của nó là gì? Chữ bản này, đây chúng ta thấy cái chữ bản của chữ Hán, chữ bản. Đây giống như gì? Cái gốc cây dưới này là gì? Là rễ ăn sâu vào lòng đất để gì? Có để nuôi cái cây lên. Rất là chắc chắn. À, cho nên chữ bản có nghĩa là gốc, là rễ, là những điều gì? Những điều cơ bản nhất. Chữ nguyện. Chữ nguyện. Nguyện có lẽ là chữ nguyện ở đây có nghĩa là cái nó thể hiện bằng gì? Bằng cái tâm, bằng cái khẩu và bằng cái thân khẩu ý của mình. Thân thì gì? Hành động. Khẩu thì nói ra. Còn ý thì gì? Thì hướng tới. Đó nên chúng ta gọi là chữ nguyện. Đấy là thể hiện cái ước nguyện, hành động và lời nói của mình. Thông qua ba nghiệp: thân, miệng và ý. Miệng thì nói, tức là khẩu thì nói. Còn thân thể thì hành động. Ý thì hướng tới một cái tốt đẹp. Đó gọi là nguyện. Bản nguyện, tức là nói lên cái những cái điều nguyện căn bản nhất của mười phương chư Phật ba đời đã phát ra, thì trong địa tạng đều có đầy đủ, không khuyết thiếu một chút nào cả. Mười phương chư Phật đã thành phát nguyện như thế nào thì Bồ Tát Địa Tạng cũng phát nguyện như thế, thậm chí còn phát nguyện sâu hơn thế. Phát nguyện từ những cái căn bản nhất đó là gì? Thương chúng sinh chịu khổ đau ở trong địa ngục A Tỳ, trong địa ngục lớn, địa ngục nhỏ, trong cõi gì, cõi ngạ quỷ, khổ đau về đói khát, về cô đơn, về sự nghèo đói, túng thiếu. Rồi phát nguyện nhìn từ những cái nhân khổ đau của chúng sinh nữa, ở trong gì? Trong các đường súc sinh. Chúng ta nhìn thấy súc sinh khổ chưa? Nhìn thấy khổ mà chúng ta không làm gì được nhiều. Mặc dù chùa chúng ta là một cái ngôi chùa có thể là ngôi chùa phóng sinh nhiều nhất ở miền Bắc này, nhưng mà cũng đã cứu được nhiều chúng sinh chưa? Cứu hết chưa? Chưa. Chúng sinh thì vô biên, nguyện của chúng ta thì có hạn. Tôi dám khẳng định là trong những năm nay, vài năm trở lại đây, chùa của chúng ta là một ngôi chùa có thể là thực hiện cái hành hạnh phóng sinh là nhiều nhất ở miền phía Bắc này. Phía Nam chúng tôi chưa biết. Gần như ngày nào chùa chúng ta cũng có phóng sinh, nhất là vào những gì pháp hội chúng ta phóng sinh rất nhiều. thậm chí tiền phóng sinh của Phật tử công đức còn nhiều hơn là tiền cúng dường để sư phụ làm công việc Phật sự ở trong chùa. Nhưng mà vẫn hoan hỷ làm cái điều đó. Thì chúng ta thấy, chúng ta nhìn thấy chúng sinh khổ, chúng ta cũng phát nguyện. Những cái sự làm của chúng ta chỉ được có giới hạn nhỏ nhỏ nào đó, vì công đức và cái trí tuệ cũng như khả năng của chúng ta chưa cho phép. Công đức của chúng ta chưa được như Phật Bồ Tát, cho nên cái việc làm của chúng ta cũng vừa phải. Chúng ta nhìn đi ngoài đường, chúng ta nhìn thấy gì? Chúng ta đi đằng sau, chúng ta nhìn thấy người thương lái đằng trước nó đèo cả gì? Nó chở cả một xe ô tô lợn. Chúng ta mua lợn để phóng sinh được không? Hả? Muốn mua cả một ô tô lợn là chúng ta phải có gì? Ít nhất phải có vài trăm triệu, thậm chí có hàng tỷ đồng. Chúng ta nhìn thấy chúng sinh khổ, biết là gì? Chỉ cần một vài tiếng đồng hồ nữa cả một xe ô tô lợn kia sẽ vào lò mổ và sẽ chết hết. Nhưng chúng ta rớt nước mắt và lắc đầu, ngậm ngùi, không thể làm gì được. Có nghĩa thấy chúng sinh khổ đau ngay trước mắt mà chúng ta không thể cứu được, vì chúng ta lực bất tòng tâm. Chúng ta nói thì họ không tin, hỏi mấy công sư mê tín dị đoan, nào chết chưa? Chúng ta bảo khởi lòng từ bi, bảo họ bỏ nghề sát sinh đi. Họ bảo tôi bỏ sát sinh thì chồng con vợ con tôi, ông nuôi à? Ông nuôi được không? Ông ngoan lành ông nuôi được, tôi kéo nó đến để cho ông nuôi thì sao rồi tôi bỏ nghề sát sinh cho ông nuôi? Chúng ta chịu. Cho nên đây gọi là cái nghiệp của chúng sinh. Vì vậy thế giới của chúng ta mới gọi là gì? Đức Phật Thích Ca mới gọi thế giới chúng ta là thế giới gì các vị nhỉ? Hả? Sa bà. Sa bà có nghĩa là gì? Tâm. Nghĩa là gì? Giảng nhiều lần rồi đấy. Hả? Nhớ không? Không nhớ à? Thường nghiêm xem nào. À, sa bà gì là kham nhẫn, đúng chưa các Phật tử? Sa bà gì là kham nhẫn, có đúng không? À, trong kinh Đức Phật nói rằng thế giới sa bà của chúng ta có nghĩa là gì? Là kham nhẫn. Kham là sao? Kham là kham khổ. Có nhiều những sự đau khổ như sinh, già, bệnh, chết, cầu bất đắc, ái, biệt ly, oán, tăng hội, ngũ ấm, xí tình khổ. Nhân đến tam khổ là khổ khổ hoại khổ hạnh khổ, nhân đến vô lượng vô biên những nỗi khổ, nhưng chúng ta vẫn phải chịu đựng. Trời nắng nóng 40 độ như hôm rồi, chúng ta muốn đi gì? Đi Đà Lạt để nghỉ mát, có tiền để đi không? Không có tiền để đi. Có thời gian để đi không? Không có thời gian để đi. Mà cho nên chúng ta đi tránh được cái đợt nóng nắng 40 độ hôm rồi, thì có thể là tới đây lại có đợt nắng nóng tiếp như vậy. Chúng ta đi được tiếp không? Không, cho nên đành phải gì? Kham nhẫn để mà chịu đựng nó thôi. Cho dù có đi được đợt nắng nóng này, nhưng đợt nắng nóng sau chúng ta đâu đi được. Cho dù đi được đợt nắng nóng này, nhưng 5, 10, 20 năm nữa thân chúng ta già, bệnh đi và cái chết đến hôn trao chúng ta cũng chẳng tránh được nó. Cho nên ở thế giới này phải an nhẫn để mà chịu. Ai nhẫn được thì người đó sẽ thành tựu được. Nhẫn cao thì sẽ thành gì ạ? Nhẫn cao như là Đức Phật thì sẽ chịu được. Nhẫn cao như Đức Phật gọi là gì? Hành nhẫn của Đức Phật là nhẫn gì ạ? Nhẫn nhục gì? Ba la mật. Đó, nhẫn nhục ba la mật tức là nâng cái sự nhẫn này lên gì? Lên cái hành gì? Hành hạnh của Bồ Tát. Ba la mật có nghĩa là gì? Là sang bờ bên kia. Ba la mật có nghĩa là đáo bỉ ngạn. Đáo bỉ ngạn tức là sang tới bờ bên kia. Đó. Cho nên á, sự kham nhẫn cao tột như là các vị Bồ Tát thì sẽ gì? Sẽ đến hành Phật. Sự nhẫn chịu đến như bậc Thanh Văn, nhẫn chịu gì? Cái nóng cái lạnh, nhẫn chịu được cái sự khổ đau đói khát vân vân này, túng thiếu này nọ, để ngồi thiền nhập định như các vị Thanh Văn thì sẽ chứng quả La Hán. Còn nhẫn chịu như chúng ta ngồi nghe từ sáng đến giờ thì sẽ được gì không? À, sao lại lắc đầu? Lắc đầu đến đây làm gì cho nó mệt người ra? Được gì không? Ít nhất là cũng được gì ạ? Cái này nó cũng được trí tuệ cũng được khai mở ra một chút. Cái này có được tí không? Tức là niềm tin của chúng ta cũng gì? Cũng vững vàng thêm một tẹo. Trí tuệ được một tí, niềm tin thêm một tẹo. Và ngay tí nữa nghỉ lên tụng biến kinh tiếp theo, công đức cũng tăng trưởng thêm một tí. Được không? Ai bảo là không được thì tốt nhất ngày mai ở nhà. Làm gì có chuyện không được ở đây. Không được thì tôi và tội gì tôi phải lên nói từ sáng đến giờ làm gì cả. Chính vì tôi thấy là được thì tôi mới nói với các quý vị. Và hơn 2.500 năm trước, Thích Ca Mâu Ni Phật biết là được và Địa Tạng biết là được. Cho nên gì? Ngài mới nhóm họp để cung trời đao lời thuyết bộ kinh này. Và tôi biết rằng hơn 2.500 năm trước Phật biết rằng sau 2.559 năm tại ngôi chùa Khai Nguyên này, xã Sơn Đông này, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, đất nước Việt Nam này, có gì? Có cái ông sư Thích Đạo Thịnh sẽ hội tập và sẽ thuyết kinh Địa Tạng này ở tại giảng đường này, và sau này chắc chắn bộ kinh này sẽ truyền bá rộng lớn đến với khắp tất cả các Phật tử, không chỉ Việt Nam theo Phật giáo Đại Thừa mà còn gì, còn trên toàn thế giới, cái bộ kinh hội tập này. Cho nên là Đức Phật thuyết bộ kinh đó, và Đức Phật đã biết trước được 2559 năm sau Ngài nhập Niết Bàn sẽ có một vị sư như thế nào. Ngài biết được không? Chắc chắn Đức Thế Tôn biết được điều đó. Và bây giờ chúng ta đang làm điều đó, nhưng làm được đến đâu? Có theo được cái tâm nguyện của Đức Phật Thích Ca và Bồ Tát Địa Tạng hay không? Thì tất cả sự cố gắng, nỗ lực không phải chỉ riêng cá nhân tôi mà toàn bộ tăng ni ở trong đạo tràng của chúng ta, tín đồ Phật tử trong đạo tràng của chúng ta cùng phải cố gắng thì chúng ta mới xiển dương được bộ kinh Địa Tạng này. Chúng ta phải là cái người đầu tiên đọc tụng, phải lầu thông, thậm chí phải thuộc lòng. Và chúng ta phải là người có công đức khi chúng ta chỉ tụng kinh Địa Tạng. Vì sao chúng ta có công đức? Vì trong kinh nói rồi, đọc tụng, cung kính, cúng giảng, đỉnh lễ, chiêm bái, vân vân, kinh và tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng sẽ sinh ra vô lượng công đức. Chúng ta thấy tâm của chúng ta được an tịnh, bao nhiêu phiền não dần dần được gột sạch do công đức chỉ tụng kinh, lễ bái và cúng giảng tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng. Công đức trí tuệ chúng ta khai triển ra, cuộc sống mỗi cử chỉ hành động lời nói của chúng ta ngày một tốt đẹp lên, đạo hạnh của chúng ta ngày một tăng cao, oai nghi phép tắc của chúng ta ngày một ngoan lành hơn, đi đứng nằm ngồi mọi người thấy cung kính và tôn trọng hơn, việc làm của chúng ta đem lại lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội và cho tín đồ Phật tử nhiều hơn, thì khi đó họ tin vào chúng ta. Họ tin vào chúng ta rồi thì chúng ta truyền bá bộ kinh này rất dễ dàng. Vì sao? Vì họ sẽ xem xét lại vì sao mà các thầy ở chùa Khai Nguyên lại làm được một cái điều khó khăn như thế. Các thầy ấy chỉ tụng kinh Địa Tạng, tại sao các tín đồ của Phật tử về chùa Khai Nguyên tu tập lại thay đổi được nhanh như thế? Các Phật tử đó chỉ tụng kinh Địa Tạng, và chắc chắn Địa Tạng Bồ Tát và mười phương chư Phật, kêu chư vị quỷ thần Thiên Long Bát Bộ gia hộ cho họ, họ mới làm được những việc khó khăn như thế. Và khi chúng ta khuyên họ tụng kinh Địa Tạng, 10 người thì có đến 9 người nghe theo lời khuyên của chúng ta. Như vậy là chúng ta thành công hay thất bại? Thành công, đúng không? Cho nên sang năm nay tôi khuyên các Phật tử tụng kinh Địa Tạng rất nhiều. Tất cả những cái gia đình mà trước đây họ đi theo tà đạo, họ thờ phụng nhập đồng, nhập cốt, nhập linh theo phù thủy vân vân, mà bây giờ gia đình họ dính trưởng rồi ấy, cái gia đình nó người thì chết, người thì ốm đau, người thì điên khùng, người thì vợ chồng bỏ nhau, người thì con cái hư hỏng, do không theo được. Các cụ bảo ngày xưa bảo giờ thờ thì dễ, giữ lễ thì khó. Cho nên họ thờ, ngày xưa khi mà họ thờ còn đang làm ăn ngoan lành mạnh khỏe, họ theo nhảy đồng nhảy cốt, thờ thánh, thờ mẫu, thờ thần, thờ này thờ nọ đủ thứ. Nhưng mà sau gì, bây giờ gì, ông thầy đó hoặc chết đi, hoặc là lâu ngày không đến với ông thầy đó, rồi ông thầy đó bực mình, nó lại cho binh lính âm binh, nó phản lại cho gia đình tan nát tiêu điều, cứ tìm đến cửa Phật nhờ nhà chùa giải cho. Nhà chùa đi giải á thì sẽ gì, động đến cái vấn đề thần linh tâm linh. Nghe băng giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa, hạnh nghe này, Hòa Thượng Tuyên Hóa nói rằng á, Hòa Thượng hai lần suýt nữa thì bị các quỷ thần nó đánh chết ấy. Một lần thì nó gì? Nó dâng nước lên, nó làm cái nước lụt để nhấn chìm chỗ của hòa thượng đang ở trong một cái ngôi làng có mấy trăm nóc nhà, thì chung quanh nó là cao, đồi cao. Thì đêm hôm đó nó cho một cái trận mưa đột ngột mà gọi là lũ ống lũ quét đó. Thì rất may á là hòa thượng biết trước cái điều đó, đi với ngài có bốn vị tỷ khiêu đệ tử của ngài nữa. Thì ngài thấy mây mưa sấm chớp ầm ầm thì ngài biết là có vấn đề, không phải là mây mưa sấm chớp bình thường, vì ngài thì ngài chứng được thiên nhãn, chứng được tha tâm thông, ngài biết được. Ngài gọi bốn đệ tử của ngài, năm thầy trò ngồi chung quanh lại kết giới trong cái ngôi nhà đó. Ngôi nhà trên mái thì gì? Lợp bằng lá cọ, dưới vách thì gì? Làm bằng tre. Những cái ngôi nhà nông thôn nghèo ở Trung Quốc ngày xưa cũng giống như ngôi nhà nông thôn nghèo Việt Nam ta vậy, làm bằng tre, cái vách vách bằng nứa đó, bằng tre đó. Vậy mà chúng ta biết là khi hòa thượng biết cái điều đó chấp sửa có vấn đề bất thường, không phải do thiên nhiên tạo ra mà do quỷ thần thiên ma gây nên, cho nên ngài gọi năm đệ tử dậy và năm thầy trò ngồi kết giới với nhau trong cái ngôi nhà của Phật tử đó. Và các vị biết trời bắt đầu đổ mưa, năm thầy trò vẫn kết giới. Trời đổ mưa đến để đến rạng sáng hôm sau, các quý vị biết nhà đó ở trong một cái nơi trũng cùng với những nhà hàng xóm, nhưng các nhà hàng xóm thì ngập đến 2 mét nước, có nhà ngập đến mái, có nhà thì trôi cuốn đi, và cái trận lụt đó thì chết mất gần 50 người trong cái xóm nhỏ đó. Nhưng mà cái nơi của hòa thượng ở, nước ở bên ngoài thì đầy lên hơn 2 mét, nhưng riêng ở trong nhà nước không vào được trong vách nhà. Chính miệng của hòa thượng kể ra trong cái bài giảng của hòa thượng ở tại California của Mỹ. Nào, chúng ta thấy. Và hòa thượng nói vì sao lại có những chuyện như thế? Đó chính là vì ngày xưa còn trẻ, hòa thượng có gì cũng thích gì. Hòa thượng hay trì chú, và hòa thượng trì chú Lăng Nghiêm rất giỏi. Cho nên hòa thượng là gì? Đi bắt ma rất tài. Hòa thượng là cái người đi bắt ma kinh khủng luôn, thậm chí còn tuyên chuyến cả với thiên ma 3 tuần. Và nghe cái câu chuyện bắt ma của hòa thượng chúng ta mới thấy rợn cả tóc gáy, kinh khủng lắm. Tôi ngày xưa cũng hay bắt ma một thời rồi, nhưng mà tôi chỉ bắt ma ở cái chỉ, tôi tụ tục biến kinh Phổ Môn, cầu Bồ Tát Quan Âm rồi cho nó một chén nước thế là về nó khỏi. Duy nhất chỉ có 2 ca là không khỏi thôi. 2 ca không khỏi, đó là một ca gì? Do cái chuyện ở dưới Mỹ Đức ấy, nó do cái chuyện gì? Cái tình duyên âm dương nó theo nhau hơn 300 năm nay rồi. Thế cho nên nó nhất định là nó không bỏ, thì trường hợp đó không quy y cho nó được không khỏi. Một trường hợp ở tại Sơn Đông đây, vì cái ông cụ đẻ ra bố của cái cô ấy ngày xưa là gì? Là giết sống một đôi nam thanh nữ tú yêu nhau ở tại cái xã này. Cái ông cụ đó nghe dân làng kể lại là ngày xưa là muốn thấy cái cô đẻ cô gái đó đẹp nhất trong làng này, như đã yêu anh con trai khác, muốn lấy làm vợ ba, nhưng mà không thể nào lấy được, hai người yêu nhau quá. Ông cụ này mới bắt đầu là lý trưởng ở cái xã này ngày bây giờ, mới bắt đầu lập mưu với là đem thuốc phiện đến bỏ vào cái nhà của cái anh con trai, cái người yêu của người kia, với cái mục đích là để ép là nếu mà gì cái cô kia đồng ý bỏ cái anh kia lấy thì sẽ thả thằng kia, thằng người yêu nó. Nhưng mà hai người nhất quyết là gì? Không bỏ và không lấy ông này. Và ông ấy trói hai người lại trên cái bè chuối và phơi nắng và cho đến chết trôi ở sông Đồng Mô này. Đấy, nghe các cụ kể lại, không biết có thật không, nhưng mà các cụ kể lại cái chuyện đó. Chính vì vậy cho nên á, sau này đời con cháu nó báo oán và thầy đến làm lễ cũng không khỏi. Mà nhiều nơi làm lễ cũng không khỏi, thì khỏi một thời gian xong lại đâu vào đấy. Đấy là cái trường hợp thứ hai. Tôi tụng kinh Phổ Môn không khỏi, tôi lọc đàn cũng không khỏi, vì cái báo oán nó quá nặng. Đấy. Nhưng mà tôi đặc biệt tôi không dùng chú lực. Còn Hòa Thượng Tuyên Hóa ngày xưa, ngài chuyên trì Lăng Nghiêm để gì? Để bắt ma, để trừ ma, để cứu người. Cho nên khi mà nó tức lắm, binh lính nó tức. Vì sao mà điên khùng? Chúng ta là người tu hành phải hiểu rõ được vì sao cái người bệnh kia lại điên, cái người kia lại bị điên. Vì cái nhân đời trước của họ là gì? Sát sinh hại vật và kết oán với cái con ma kia quá nặng, vậy cho nên nó đi theo nó báo oán. Có cái gì đâu, một cái chuyện một người tu mà không hiểu được cái đó thì rất khó để hoằng pháp và thành tựu được. Cho nên bây giờ tôi hiểu rõ cái điều đó, vì vậy mà tôi không có dùng bất cứ một cái thần lực nào để mà giải quyết cái vấn đề ma quỷ cả. Mà tôi chỉ có gì khuyên nó, bảo lên chùa, quét chùa đi, lên chùa tụng kinh với chư tăng đi, khỏe thì chấp tác, lau làm công quả. Và có rất nhiều người lên chùa làm công quả khỏi rồi. Cũng có một anh Sơn Đông ngày xưa đi theo cái ông thầy phù thủy ở trên Sơn Lộc, Hạnh chắc biết cái trường hợp đó đúng không? Đã lập đền lập phủ mà có về nó lại, nó làm cho cả hai vợ chồng với hai đứa con cứ đêm ngủ lại, cái đứa con mới có 3 tháng tuổi nó làm nó đến nó bóp cổ chết tím tái mày mặt ra, mà nó ác đến nỗi đứa trẻ con với 3 tháng tuổi nó đã biết gì nên tội mà cứ tối là cho âm binh về bóp cổ cái đứa trẻ con, bóp cổ vợ nó rồi bóp cổ nó, bóp cổ đứa con nó. Đi sang đây bảo tôi đi sang phá đền phá phủ các thứ, tôi bảo không, không cần phá đền phá phủ, bảo xây hết gần 100 triệu, nhà thì nghèo vay mượn đủ nơi để xây cái phủ lên, nó bảo xây cái miếu cái phủ lên nó bốc bát hương, lập đền mở phủ cho là khỏi. Nhưng á, lập lên nó càng cho âm binh vào nhiều hơn càng chết nữa. Thế sang đây bảo phá thì tôi bảo thôi không cần phải phá, cứ để đấy. Sang đây nó cứ suốt ngày bảo là thầy đi sang, thầy đoán thầy sang thì xem đất xem cát nhà con thì do phạm cái gì rồi, thế này mình biết là có vấn đề gì rồi, thế bảo thôi cứ sang đây. Các vị biết tôi bảo đi sang đây thì cứ sang đây quét chùa. Quét chùa hơn 6 tháng. Hơn 6 tháng thế là tự nhiên là gì? Ta khỏi bệnh, bây giờ ngon lành, cả vợ chồng đi làm ăn ngon lành, đúng không? Thỉnh thoảng nó còn sang đây không? Lâu lâu rồi không? Lâu lâu rồi không thấy sang. Có ngày đại lễ thì nó sang thôi. Nhưng vợ chồng bây giờ đi bán hàng cho nên chắc bận. Giờ đi bán hàng xé. Đó. Chỉ có sang quét chùa thôi mà khỏi bệnh. Rồi bà ở dưới quê nhà ông Tâm hôm nọ lên đây đúng không? Lên đây cứ suốt ngày bảo tôi, cứ suốt ngày leo đéo bảo thầy làm lễ tôi còn mắng cho nên thân. Tôi bảo tôi biết cái gì đâu mà lễ bái cái gì. Lại bảo đi xuống nhà xem đất cát nhà con thế nào. Tôi có thời gian đâu mà tôi đi xuống nhà. Thế nhưng mà thực tế mình muốn cho họ gì? Chữa cái gốc. Cái gốc đó là gì? Đó là giải cửu oán. Mà giải oán cửu đó thì cái tốt nhất đó là gì? Đó là tụng kinh, niệm Phật, làm công quả, tạo phước để có phước lên để hồi hướng cho họ. Tới kinh Địa Tạng các quý vị sẽ biết rằng vì sao mà những người chiêm bao mộng mị thấy những cảnh ác, nghe những tiếng ác và bị điên khủng ốm đau bệnh tật. Trong kinh của Đức Phật nói là đừng có sợ. Đó chính là những người thân của mình đời trước vậy. Đó chính là những người có duyên hoặc có oán với mình ở đời trước vậy. Nay họ bị đọa trong 3 đường khổ đau, cho nên họ biết ăn năn với sám hối rồi, không biết có chỗ nào để dựa dẫm nữa, chỉ có biết đến mình thôi. Cho nên họ về thì họ mượn xác của mình, họ làm cho mình lúc thì ốm, lúc đau, lúc bệnh, lúc tật, gia đình lục đục này nọ. Chính là muốn cho mình gì? Tạo thiện phúc, tạo thiện nghiệp, tăng trưởng công đức, hồi hướng siêu độ cho họ. Họ được siêu rồi thì chúng ta an chưa? An là rất đơn giản. Họ siêu thì ta sẽ an. Và kết quả là hôm rồi cái trường hợp ở dưới quê ông Tâm lên đến tụng kinh niệm Phật có mấy tháng quét chùa thôi. Ngày đầu mới lên nó đơ đơ đến nỗi là không biết cái gì cơ. Nó vào phòng thầy, phòng khách của thầy này, chân nó quần nó cứ lăn, xin lỗi các vị, tôi phải giải nó đó, lăn lên tận thế này này. Người nhà bảo bỏ xuống thì nó lại càng sán cao lên nữa. Nó đau ghê cơ. May là bà cụ ấy già là hơn 50 rồi, mà bọn trẻ trẻ thì bảo là chắc là sư chủ trì có chuyện gì thì chết thôi. Cho nên á, đây nó còn không biết đến nỗi thế, bảo nó bỏ quần xuống thì nó lại càng sán cao lên, mà ngay trong phòng khách của tôi đấy. Thế nhưng các vị biết không, có khoảng một tuần sau thì biết quét chùa và biết niệm Phật. Vì không biết chữ nên không biết đọc kinh. Thì bảo là không biết đọc kinh, nhưng mà không biết đọc kinh cũng lên ngồi từ đầu đến cuối vào đó, ngồi cho trang nghiêm ngay thẳng chắp tay. Và khi mọi người đọc kinh không đọc được thì gì? Thì cứ ngồi trang nghiêm nhất tâm mà niệm Phật ở trong lòng. Bao giờ mọi người đến đoạn mọi người niệm Phật thì niệm cho to vào đó. Thế là nó làm theo. Thế là hai tháng sau là về có gì đâu. Lên báo cáo thầy ơi, con biết rồi, con đọc được kinh rồi, con niệm được Phật rồi, con biết nấu cơm rồi, con khỏe rồi, thầy cho con về để làm việc cho con nhà con, cho chồng con nhà con. Và khỏe thì về tôi giữ làm gì đâu. Ngon lành chưa? Cho nên cái bản nguyện chính là những cái nguyện gốc của chư Phật, chư Bồ Tát đã phát và Địa Tạng Bồ Tát đã phát được. Cho nên kinh bản nguyện đây là nói gì ạ? Đây là nói về thuộc về gì? Thuộc về gì? Thuộc gì vị hành biết không? Khi nói về kinh bản nguyện thuộc về gì? Của Bồ Tát Địa Tạng. À? Kinh bản nguyện nếu nói mà chia thì thuộc về gì ạ? Trong tiêu đề kinh thường là gì? Thường là lấy nhân này, lấy pháp này và lấy dụ này để làm gì ạ? Để là tiêu đề của kinh nhân. Nhân, pháp và dụ thường là có ba cái điểm này. Thì cái này thuộc nhân hay pháp? Hay dụ, nhân hay pháp hay dụ? Thuộc về pháp, đúng rồi. Kinh bản nguyện tức là thuộc về gì ạ? Về pháp. Còn cụ chữ của thì là cái từ nối thôi. Từ nối thôi. Bồ Tát Địa Tạng, chữ Bồ Tát. Chữ Bồ có nghĩa là Bồ Đề. Bồ có nghĩa là Bồ Đề. Bồ Đề tức là gì? Bồ Đề có hình tướng không các quý vị? Có phải hạt tràng Bồ Đề chúng ta đeo này gọi là Bồ Đề không? Có phải cây Bồ Đề kia gọi là Bồ Đề không? Không. Bồ Đề ở đây nói đủ là Bồ Đề gì ạ? Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là cái gì? Tức là ý nghĩ thiện, lời nói thiện và hành động thiện. Đó gọi là gì ạ? Gọi là Bồ Đề Tâm. Nếu mà ý nghĩ thiện thì gọi là Bồ Đề Tâm. Lời nói thiện gọi là Bồ Đề gì? Bồ Đề Miệng à? Thế Bồ Đề gì? Lời nói thiện, cái này Bồ Đề Tâm thì phải có gì ạ? Thì phải có Bồ Đề. Bồ Đề Quả. Tức là từ ý nghĩ nó phát ra lời nói thì gọi là Bồ Đề Quả. Từ ý nghĩ lời nói phát ra hành động cũng gọi là Bồ Đề. Bồ Đề Quả. Bồ Đề Tâm và Bồ Đề Quả, hai cái tâm và quả kết hợp song hành với nhau tạo thành gì? Tạo thành hạnh của Bồ Tát Địa Tạng. Vậy cho nên chữ Bồ có nghĩa là Bồ Đề. Chữ Tát, chữ Tát dịch đủ nghĩa là gì? Là tát đoá. À. Các vị Phật tử có hiểu được không? Đây là tôi giảng, là giảng trung cấp rồi đấy, giảng chương trình trình độ trung cấp rồi đấy. Có ai ngủ gật không? Giảng này giảng chương trình cho các sư nhé. Phật tử cố gắng nghe, căng lên mà nghe một chút. Giảng cho các sư, vì trường này giảng cho các sư. Nếu mà còn giảng chương trình đại học, nó còn giảng nghiên cứu còn cao nữa. Nhưng đây tôi giảng chương trình của trung cấp. Tát đoá, chữ tát gọi đủ là tát đoá. Là tát đoá. Chữ tát đoá là nguyên âm là gì? Phiên âm từ tiếng Phạm. Phiên âm sang tiếng Trung Quốc á, là gì? Là giác hữu tình. À, là giác hữu tình. Tiếng Việt Nam chúng ta có nghĩa là gì? Giác tức là giác ngộ, hữu tình tức là chúng sinh. À, giác ngộ cho chúng sinh. Vậy Bồ Tát đi với nhau thì dịch là gì? Là Bồ Đề Tát Đoá. Bồ Đề Tát Đoá. Chứ Bồ Đề đi với nhau dịch là Bồ Đề Tát Đoá, là phiên âm từ tiếng Phạn. Phiên âm toàn bộ ra là gì? Là giác hữu tình. Giác thì có ba thứ. Thứ nhất là tự giác, thứ hai là giác tha, và thứ ba là giác hành viên mãn. Phật thì mới đầy đủ ba tính giác: tự giác, giác tha và giác hành viên mãn. Tự giác nghĩa là tự mình tu tập tìm ra con đường, rồi chân lý, ra chân lý đó để tu tập và giác ngộ nó, gọi là tự giác. Rồi đem dạy bảo cái sự giác ngộ của mình, học hành được của mình đó, dạy bảo cho người khác, gọi là giác tha. Và cái điều giác ngộ đó không còn khuyết thiếu một mảy may, như vi trần, như hạt bụi nhỏ, đó gọi là giác hành viên mãn. Vậy cái giác hành viên mãn đó chỉ có Phật mới chứng được. Còn hàng Bồ Tát nhẫn đến ngày Địa Tạng vẫn chưa viên mãn cái giác thứ ba. Bồ Tát Địa Tạng, Quan Âm Thế Chí, Di Lặc mới giác cái đầu tiên, viên mãn cái đầu tiên là tự giác, viên mãn cái thứ hai đó là cái giác tha, cũng còn hơi thiếu một chút. Vì nếu các ngài giác tha viên mãn rồi thì các ngài sẽ thành Phật rồi. Còn cái giác hạnh viên mãn các ngài là còn thiếu hơi hơi nhiều nữa. Còn chúng ta không biết là được cái gì chưa? Tự giác chưa các quý vị Phật tử? Tự giác được chưa? Chưa, đúng không? Có giác nhưng mà giác một chút thôi. Vẫn phải nương vào Phật, vào Tổ, vào Sư Phụ dạy bảo cho mới hiểu ra được một chút. Có nghĩa là vẫn chưa tự giác được. Tất cả chúng ta, kể cả tôi cũng vậy, chưa tự giác được hoàn mãn. Mà tự giác được một phần nào đó tùy theo mỗi con người chúng ta mà thôi. Giác tha cũng có rồi, nhưng mà đang tập sự à, đang tập sự. Tôi đây này đem giáo pháp của Đức Phật, đem kinh Địa Tạng để giảng dạy cho các vị hiểu biết được một cách chân chính, để hành trì, để tu tập đúng với chính pháp của Đức Phật, thì đó chính là gì? Là giác tha đấy. Chính là giác tha đấy. Và các vị từ đây được nghe, đem về truyền bá, lấy băng giảng đưa cho người khác nghe, bảo thầy ấy giảng cũng được lắm, tôi nghe 2 tiếng đồng hồ mà ngồi vẫn ngoan lành, không ngủ gật. Nghe đến đâu thấy nó thấm vào trong tim gan phèo phổi của tôi đến đấy ấy, vân vân á. Tuyên truyền nó hơi bốc lên một tí như thế cho người ta sướng, người ta nghe. Thế là người ta mà nghe hết, người ta hỏi nó có hiểu gì không, người ta bảo ừ cũng hiểu. Thì không ngờ cái ông sư của Khai Nguyên, ông dân tộc như thế mà ông giảng lại cũng khá phết đấy chứ nhỉ. Vân vân chẳng hạn, người ta tán thán, khởi ra một cái niệm tốt để khen như thế. Tôi thì không phỏng mũi đâu, nhưng mà thì người ta cũng có công đức. Tôi được công đức giảng bao nhiêu thì người ta cũng được công đức gì? Tán thán khen người, người giảng kinh Địa Tạng bấy nhiêu, không có khác. Đấy chính là cách để truyền bá kinh Địa Tạng rộng khắp vậy. Đó cho nên á, ở đây kinh bản nguyện thì thuộc về pháp, còn nhân thuộc ở đâu? Nhân tính là chỉ cho Bồ Tát, là từ chỉ á, chỉ gì? Chỉ chung cho tất cả các vị Bồ Tát. Từ Bồ Tát là gì? Là Bồ Đề Tát Đoạ, dịch là giác hữu tình. Tất cả các vị, những ai mà hay giác ngộ cho chúng sinh, biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, nghiên cứu tu tập hành trì để tỏ ngộ chân tâm, hướng về bờ giác đó, thì những vị đó đều gọi là gì? Gọi là Bồ Tát cả. Thế còn đây, tên riêng của ngài đây là Địa Tạng. Địa Tạng, địa có nghĩa là gì? Địa có nghĩa là đất, chứ địa, địa có nghĩa là đất, địa có nghĩa là đất. Mà đất thì chúng ta biết tất cả vạn sự vạn vật đều từ nương vào đất để mà sinh khởi. Trong lòng đất thì có các báu vật như vàng, bạc, châu báu, kim cương, ngọc ngà, vân vân, đều ở trong từ đất mà ra. Vàng có từ trên không mà xuống không? Bạc, ngọc ngà có từ trên trời mà rơi xuống rồi chúng ta nhặt không? Không, mà từ trong lòng đất mà có hết. Tất cả những cái gì chân quý nhất cũng đều trong lòng đất mà ra. Con người chúng ta có ngon lành đến đâu cũng phải nương vào đất để mà trụ, mà sinh sống. Cho nên á, cái từ đất ở đây nó chỉ cho gì? Một cái gì căn bản và bao trùm nhất trong tất cả hai chúng hữu tình ở thế gian của chúng ta, đó là chúng sinh hữu tình và vạn vật vô tình, lớn như là đất cát, đại địa vân vân đó, cây cối vân vân đó, đó gọi là vô tình, hay còn là động thực vật. Thì động vật thì là hữu tình, còn thực vật thì là vô tình. Tất cả những cái đó kết hợp với nhau thành gì? Thành tựu lên cái sự sống ở trên trái đất của chúng ta này. Cho nên tất cả các sự sống đều nương vào đất, chân bảo vân vân, quý báu nhất cũng nương vào đất. Thì ở đây là địa. Địa ở đây không phải địa không, mà địa là còn gì ạ? Còn tạng nữa. Địa tạng. Tạng có nghĩa là gì? Tạng có nghĩa là chữ tạng. Đọc còn trong Phật giáo còn đọc là gì? Chữ tạng. Chữ tạng ở trong Phật giáo còn đọc gì? Là tạng. Tạng. Tạng tức là gì? Là cái kho. Là cái kho. Là cái nơi gì? Cất giữ. Là nơi lưu giữ. Lưu giữ cái gì? Cái kho ở đây, thời gian nó không còn nhiều, cái kho ở đây là chỉ cho gì ạ? Chỉ cho a lại gia thức của chúng ta vậy. Trong con người chúng ta, Đức Phật nói là gì? Có 8 thứ tâm vương và 51 thứ tâm sở. 8 thứ tâm vương đó là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể và ý nghĩ, mạt na thức hay còn gọi là truyền tống thức đó. Và cái thứ 8 quan trọng nhất đó là a lại gia thức. A lại gia thức đó còn dịch là gì? Dịch là tàng thức. Tức chính là cái kho này vậy. Địa tạng Bồ Tát, tức là cái kho gì? Cái kho chứa đựng tất cả những của báu, công đức và trí tuệ của chúng sinh đều từ ở trong cái kho này mà ra. Có nghĩa là tất cả ở trong, tất cả công đức lành của chúng sinh cho đến các vị thanh văn A-la-hán, Bích Chi Phật, nhấn đến các hàng Bồ Tát, nhấn đến là chư Phật, cái hạt giống, cái chủng tử đó đều từ ở trong bản nguyên gốc, ở trong cái kho tâm thức a lại gia này mà sinh ra vậy. Và địa ở đây chính là ẩn dụ cho đó, chính là cái gì? Cái tâm của chúng ta. Còn tàng ở đây là chỉ cho kho tàng thức quý báu a lại gia của chúng ta. Trong a lại gia của chúng ta nó là một cái kho. Trong cái kho đó nó có chứa được đầy đủ tính gì? Tính giác ngộ, từ bi hỷ xả của Phật ở trong đó. Có cái chúng ta có lấy được nó hay không mà thôi. Chúng ta đi vào cái kho có lấy đúng chỗ hay nó trong nó mà hay lấy đúng chỗ hay để cất chứa nó ở trong đó mà hay không mà thôi. Giống như ở ngoài đời, chúng ta nghĩ Phật pháp là cái gì? Nếu chúng ta nghĩ là Phật pháp là mê tín dị đoan, mấy ông đức sư đi tu là chán đời vào chùa cạo tóc đi tu cho qua tháng ngày đó, thì đó chính là gì? Chúng ta vào cái kho nhưng mà lấy được toàn gì ạ? Lấy được toàn phân đất hôi tanh ở trong đó. Nhưng còn những người Phật tử chúng ta nghĩ là đến chùa phải có nhân duyên phúc đức lắm mới được gặp Phật, gặp pháp, gặp tăng, mới gặp được một vị gì giảng sư giảng cho chúng ta biết về công đức của kinh điển của Đức Phật để mà tu tập theo, và chúng ta nhất tâm chúng ta y giáo phụng hành, thì đó chúng ta đi vào đó nhưng chúng ta lấy được gì ạ? Lấy được vàng bạc châu báu vậy. Cũng đi là vào kho, cũng là một kiếp người, nhưng một kiếp người thì chuyên làm việc ác, nhưng cũng một kiếp người, một Phật tử thì lại thích làm việc thiện. Mà người làm việc thiện theo kinh Địa Tạng thì sẽ đi lên, kẻ làm ác ở đời thì sẽ đọa xuống. Cho nên cứ xem ai cười ai đây, cứ cười nhau đi, thời gian không dài đâu, thọ mạng dài nhất được 100 năm thôi, mà 100 năm cũng như bóng mặt trời đi qua khe cửa mà thôi. Vì vậy mà trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy là gì? Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Có nghĩa là tất cả các pháp hữu vi, tức là có hình có tướng đó, đều là hữu vi. Giống như to như là trái đất, cây cối, trâu bò, con người chúng ta thông minh trí tuệ giàu có đến đâu, như chẳng hạn có thân có thể có hình có dáng đó, nhỏ như hạt cát hạt bụi, Đức Phật cũng gọi là pháp hữu vi. Vi tức là có hình tướng, hữu vi tức là có hình tướng, có hình hài hình tướng. Nhất thiết pháp hữu vi tức là tất cả các pháp có hình tướng, như mộng huyễn bào ảnh. Như mộng là gì? Là như giấc chiêm bao vậy. Mộng tức là giấc chiêm bao. Huyễn tức là gì? Như huyễn, như hóa, như là các quý vị thấy là không? Có ai bị hoa mắt thấy đốm đốm, cái đốm 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 sáng của mắt bao giờ chưa? Nó có thật không? Không có thật, nhưng chúng ta có thấy nó nháy nháy không? Nhưng có phải lúc nào chúng ta thấy nháy không? Không, mà có phải lúc nào chúng ta mệt, hoặc lúc nào chúng ta thì có một cái chuyện gì hoa mắt trắng mặt hoặc thân thể mệt mỏi thì mới thấy gì? Mới thấy cái đốm đốm đó, gọi là hoa đốm trước hư không. Bảo là thật nhưng mà không là Phật, phải là thật. Nhưng bảo là không thật thì tại sao thấy là gì? Nó bay nhang nháng ở trước mắt. Bảo thật thì tại sao tóm bắt nó không được? Bảo không thật thì tại sao nó lại bay đầy trước mắt mình? Cho nên mới gọi là hoa đốm hư không, cho nên mới gọi là thành càn tháp bà. Mà cái hoa đốm đó nó có nổi lên có lâu không? Chỉ một tí thôi là nó hết. Cho nên mới gọi Đức Phật mới nói như mộng. Mà dốc chiêm bao thì là không thật. Đi dậy dốc chiêm bao mình, mà khi mình dốc chiêm bao mình nhặt được một đống vàng, mình hoan hỉ vui mừng quá. Nhưng khi mà mình tỉnh dậy rồi mà có đống vàng bên cạnh mình không các quý vị? Nào, không có. Không có, cho nên á, cho nên là gì? Là như mộng, không tốt thật. Cuộc đời của chúng ta, Đức Phật nói thọ 100 năm, xây dựng lên nhà lầu xe hơi vân vân, lầu cá điện các vân vân, khi ra đi cũng chỉ có nghiệp và cái thần thức ra đi thôi. Cho nên nói gọi là như mộng. Như huyễn có nghĩa là không thật, không bền, không tồn tại lâu dài, cho không tồn tại lâu dài, cho nên như huyễn, như bào ảnh. Tức là như cái bọt bóng ấy. Bào ảnh tức là như bọt bóng, cái bong bóng, các quý vị thấy là cái bong bóng, có cái bong bóng xà phòng á, trên đó nó có những cái gì, những cái hình thù rất là đẹp, đúng không? Ngày xưa còn trẻ trẻ con tôi hay chơi cái đó. Chúng ta có hay chơi không? Không biết. Đấy, cái bong bóng xà phòng chúng ta thổi, trẻ con nó thổi lên thế này, nó lấy cái bong bóng, cái lá dầu dầu, thì chúng tôi hay lá dầu dầu á, cho vào khuấy lên tí nước, đem vào hút vào miệng và thổi ra, thế là nó cứ thế nó bay cái bong bóng đầy, cái bong xanh, vàng, đỏ, trắng, tím, hồng vân vân đó. Nhưng nó có thật không? Không thật. Thậm chí nó lên với cái hình thù rất là đẹp, nhưng cũng gì, cũng không thật. Thế mới gọi là như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ. Diệt như điện. Như lộ là gì? Như lộ có nghĩa là lộ tức là hạt xương. Hạt xương ban mai đầu trên, trên đầu của ngọn cỏ. Lộ tức là hạt xương. Hạt xương vào lúc sáng sớm đậu trên đầu ngọn cỏ. Ngày xưa tôi từng là trẻ trâu rồi, ở nông thôn tôi biết rồi. Tôi được đi trên cái bãi cỏ mây, tôi thấy có rất nhiều những giọt xương trên bãi cỏ mây. Do cái gì ạ? Do cái mạc con nhện bé bé nó răng ở trên đầu ngọn cỏ, cho nên những cái mạc nhện đó nó có những cái giọt xương long lanh long lanh trên đầu ngọn cỏ rất là đẹp. Có một bài hát hát về nó rồi đấy, đúng không? Thậm chí có nhiều bài hát bài thơ về nó đấy. Nhưng á, khi mà trời, ánh mặt trời vừa bắt đầu ló lên một cái, nó treo dần đi, mà lên cao khoảng khoảng 1-2 cái đầu sào, những giọt xương long lanh đẹp muốt trên đầu ngọn cỏ còn nữa không? Hết rồi. Cho nên mới gọi là như lộ. Diệt như điện. Diệt tức là cũng, tức là như hạt xương trên đầu ngọn cỏ như thế nào thì điện chớp cũng như thế. Điện ở đây tức là gì? Là ánh chớp xẹt qua không trung. Ánh chớp xẹt qua không trung tức là nhoáng một cái ở bên kia nó chạy bên này, nhưng chúng ta có nắm bắt được nó không? Xong rồi chúng ta có thấy nó quay lại không? Không, nó lặn biến vào trong hư không nhanh như như chớp. Chúng ta bảo là nhanh như chớp là chỗ đó. Ý muốn nói Đức Phật nói là gì? Tất cả các pháp hữu vi có hình bóng, hình tướng như con người chúng ta, giống như đến trái đất thì cũng có ngày nó theo quy luật trái đất sơn hà đại địa thì theo quy luật gì ạ? Thành, trụ, hoại và không. Con người chúng ta thì theo quy luật là gì? Sinh, lão, bệnh và tử. Cho nên đừng có quá đam mê đắm chấp vào nó. Hãy nghĩ tới vô thường, hãy biết quan sát vô thường để mà tu tập, biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Đó chính là thông điệp của Đức Phật, nói là như lộ, diệt như điện, ưng tác như thị quán. Tức là phải nên quan sát như thế. Đệ tử của Như Lai phải quan sát như thế để mà tu, đừng có ham mê đắm chấp vào thế sự, vào cuộc sống, vào tiền tài danh vọng của cái chức quyền vân vân, mà quên đi cái việc làm thiện và tu nhân tích đức trong cuộc sống này vậy. Và đây chính là đại ý muốn nói về về cái bản thể, bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Đó, chứ Địa Tạng là chỉ cho gì? Tên của một vị Bồ Tát. Mà tên vị Bồ Tát thì thường gọi là gì ạ? Tính từ hay danh từ hay động từ hay là hay gì từ? Là danh từ. Danh từ đây, danh từ chung hay danh từ riêng? Danh từ riêng chỉ tên cho ai? Cho một vị gì? Một vị Bồ Tát có tên là Địa Tạng. Vậy Phật, Phật nói gì? Kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Đây là gì? Có cả nhân, cả pháp ở trong đây rồi. Nhân và pháp ở trong đây. Trong này có ẩn dụ không? Có ẩn dụ. Địa Tạng, khi mà nói về tên của Địa Tạng tức là có ẩn dụ về cái này thì ẩn dụ cho gì? Cho tâm. Còn cái này ẩn dụ cho a lại gia thức của chúng ta. Đó, đó là gì? Là pháp ẩn dụ. Tên được đặt trong ý nghĩa. Ví dụ như đệ tử của tôi chẳng hạn, đứa nào đến tôi cũng xem mặt xong tôi mới đặt tên, không phải là đứa nào đến tôi đặt tên một cách bình thường đâu. Tôi thấy đứa này có thể gì, ví dụ hạnh chẳng hạn. Vì sao tôi đặt là giác hạnh? Giác tức là hiểu, là biết. Hạnh tức là gì? Là có một cái gì đó nó đặc biệt. Có một cái gì đó đặc biệt. Hay đi bốc bát hương cho Phật tử là đặc biệt, đúng không? Đấy. Đấy. Hay gần gũi đi bốc bát hương cho Phật tử hoan hỷ. Đấy cũng là một hạnh. Hay giác tâm chẳng hạn. Mà tâm thì gì? Hiểu được cái tâm tính của mình. Luôn luôn cứ ở bên ngoài thì nhìn thấy lù đù lù đờ, nhưng mà thực tế cái gì nó không biết đấy. Các Phật tử đừng nghĩ là nhìn thấy ông ấy thế thôi, cái gì nó không biết ấy. Nó biết tổng lông thông ra đấy, nhưng mà nó không nói ra thôi, để trong lòng thôi, cho nên tôi mới đặt nó là gì? Giác tâm, vân vân. Đó, cho nên đó, tên thì gì? Được đặt theo người Bồ Tát Địa Tạng. Vì sao có tên là Địa Tạng? Vì các Đức Phật ở quá khứ biết là gì? Bồ Tát Địa Tạng có cái bản hành rộng lớn khác người như thế, cho nên mới đặt cho Ngài một cái tên là Địa Tạng. Đấy là cả buổi sáng nay chỉ đi hết có gì? Có mấy chữ thôi đúng không? 2, 4, 6, có 8 chữ. Giảng gì mà chậm thế? Hai tháng có xong không? Cứ như mức độ này 2 tháng xong không? Không xong. Nhưng mà chắc chắn sẽ xong. Khi vào văn kinh á, thì nó sẽ không giảng kỹ như này. Đây là gì? Cái bước đầu. Bao giờ cái dẫn nhập vào đề á, thì cũng phải giảng nó rộng hơn và sâu hơn. Thôi, mệt rồi.